có cái duyên để mà mấy con gặp thầy. Thứ nhất là trong cái sự tu tập, mấy con có cái gì mà thấy nó không kết quả, nó không tiến bộ thì mấy con sẽ hỏi là thầy để giúp đỡ, thì chỉ cho cách thức mình tu tập cho đúng cách. Chứ không khéo mình cứ nghĩ tưởng mình sẽ tu tập vậy đúng, nhưng mà thực ra nó không đúng đâu mấy con. Bởi vì phần nhiều là từ xưa đến giờ Phật giáo đã truyền sang qua bên Trung Quốc, từ Trung Quốc truyền sang qua Việt Nam, cho nên dân tộc của mình nó chịu cái ảnh hưởng nó sâu lắm không? Bây giờ nó tu theo thầy thì nó khác. Cái gì như Phật dạy ly dục nhá, pháp chứ đâu phải là ngồi để mà ức chế cái ý thức của mình. Cho nên vì vậy mà cái vấn đề mà tu tập ức chế ý thức nó thành cái thói quen nó lâu đời. Bây giờ muốn bỏ nó không phải dễ, mà nó ảnh hưởng từ cái di truyền của ông cha của mình. Bây giờ sanh mình chưa tu gì hết, cái mình cũng tu tập, cái mình cũng tập như vậy. Cho nên hôm nay có cái điều kiện gì thì con cứ hỏi thầy. Nhưng trước tiên mà hỏi thầy thì thầy cũng nhắc mấy con biết. Như Đức Phật nói, được thân người là khó, nó mất rồi. Mấy con cứ tính đi, từng tất cả những cái chúng sanh mà sống chung quanh chúng ta, vô tình chúng ta đã làm nó chết. Mỗi một sinh mạng của chúng sanh chết thì mấy con phải trả một cái quả đó, chứ không phải là trốn chạy đâu rồi. Bởi vì quy luật của nhân quả mà không ai trốn chạy. Và khi từ khi cha mẹ sinh mình ra, cha mẹ cũng chưa biết Phật pháp, cho nên đã từ cái món ăn đầu tiên đã món cho mình là có sự phát hiện chúng ta. Cho nên nó là một cái nghiệp, cái nghiệp quá sâu. Mà muốn chuyển cho cái nghiệp đó ngay trong một cuộc đời tu hành của mình thì mình phải biết đúng cách, tu đúng cách. Chứ không thể nào mà mình không có hiểu rõ thì mình không có ly được nó đâu. Nó tìm cách nó lôi mình đến đây, nó kéo mình đến kia để đi vào con đường bất thiện, ở con đường không thiện nữa không. Cho nên cần phải hỏi, cần phải tu tập. Cho nên mấy con nghe thầy nói cái câu mà thầy nói, mấy con rất rõ: nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Mấy con thấy mình phải biết nhẫn nhục, ai nói trái ý của mình thì ngay đó mình làm thinh, mình chịu đựng, thì đó là mình nhẫn nhục. Chứ mình tức giận, bực tức ở trong lòng mình chưa rồi mình không nói ra, bực tức trong lòng, đó là mình chịu đựng. Cho nên mình khi mà nhẫn nhục được rồi thì ngay đó tiếp tục tùy thuận, vui vẻ ngay cái ý của người ta, chứ đừng có chấp nhận cái ý, đừng có gì cái ý của người khác mà làm cho mình nữa. Tùy thuận cái ý đó, mình làm theo cái ý đó, đừng có cái gì cũng làm theo ý mình thì mấy con càng nuôi lớn cái nhà, là do đó mấy con càng đi xa đạo. Cho nên mình từng tùy thuận vào cái ý của người ta, tức là mình diệt được cái nhà của mình. Mình bằng lòng, mình vui vẻ, mình không có gì cái chuyện đó mà làm cho mình buồn phiền kéo dài một hai ngày, cứ dào dào buồn cái ý. Ngay đó mình phải xả mấy con, phải làm những cái mình cần thiết. Bởi vì sinh ra làm người, được làm người là khó, mấy con biết. Chỉ có con người mới tu chứng đạo, chứ con tất cả những cái loài vật, không có con vật nào có thể tu chứng đạo được. Nó tu, bây giờ con vật như con bò, con trâu, con nai, con hươu ăn cỏ, nó không ăn có lợi vật. Nhưng nó được sanh làm người thì mới biết đâu chừng mình là những con vật mà ăn cỏ. Bây giờ mình sinh làm người rồi, bắt đầu bây giờ làm người rồi, cha mẹ muốn cá thịt mình ăn, mình tạo những cái nghiệp ác nơi thân của mình, rồi nó tiếp tục nó tái sanh những loài động vật. Mà những loài động vật nó con thấy con vật lớn ăn con vật, con cá nó vẫn giết con cá nó ăn mà, các con thấy nó rõ ràng. Cho nên chúng ta được thân người nó đầy đủ trí tuệ của bộ óc của chúng ta, chúng sản xuất nhận được, phải quyết định, có ý chí, phải quyết định trong một đời này phải làm chủ sự sống chết. Ai nói gì mình biết các đó điều vô thường, chữ mắng mình không giận, nói gì không có chắc cái ý của mình mà tùy thuận theo cái ý của người khác, nó xả hết tâm của mình. Tu theo đạo Phật đâu phải khó lắm đâu. Cái người biết tùy thuận nhẫn nhục bằng lòng là cái người đạt giải, rất đơn giản. Cho nên Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, đâu phải tu một năm hai năm mới thấy được sự giải thoát. chúng ta đến ngài đã thấy liền tâm bất động, tâm thản vô sự. Ai nói gì tâm mình bất động, không có phiền não, không giận hờn, khi đó tôi giải thoát rồi. Mà khi mà nó bất động thì nó thông thả, an lạc vô sự, rõ ràng cụ thể mới có. Điều gì để cho mình phải thọ lấy những cái pháp vô thường đó để mà khổ đến tâm mình. Cho nên ngay đó là mình được xả rồi, giải thoát, hạnh phúc vô cùng. Nếu còn giữ được tâm bất động là nhất là cái môi trường ở nhà bếp, cái đối tượng để xả tâm. Sao mới còn cứ đến nhà bếp mà xả đi, sẽ riết có ai nói gì mình như cục đất thì tức là tôi thành Phật rồi. Không phải xứ sao? Có cái nhà bếp là có cái đối tượng, mà cái đối tượng ai nói gì tôi à. Cũng như bây giờ thầy nói, cũng như thầy gia hạnh, thầy ở cái phòng khách, bao nhiêu cái đối tượng hỏi thầy, thầy vui vẻ, ai hỏi gì chê tôi nói dở cũng được, khen tôi nói hay cũng, tôi cũng không mừng, không, hoàn toàn tôi không có bận tâm gì để. Thì ngay đó thầy chính bây giờ để cho thầy vào trong khách thì tôi chưa chắc thầy đã tu bằng thầy ở trong phòng khách. Còn bây giờ thầy đưa mấy con vô trong khách để ngồi tu, mấy con ức chế tâm, mai mốt ra mấy con ai đụng tới mấy con sinh ầm ầm. Còn ở trong nhà bếp này biết cách nhẫn nhục tùy tụng bằng lòng như cục đất. Thì đó, ngay ở nhà bếp là mấy con đã thành thật rồi. Vô ông Pháp bây giờ ngồi chơi để kiểm nghiệm lại cái sự tu tiến của mình như thế nào. Thế đâu phải vô ông Pháp ngồi đó để mà cố gắng làm cho hết dụng thưởng. Mấy con bị ảnh hưởng của Đại Thừa, bị ảnh hưởng của Trung Quốc, của tư tưởng của Phật giáo Trung Quốc. Do cái lo việc dụng tưởng. Mà trong khi Kinh Pháp Cú Phật dạy ý làm chủ, ý thật đó, ý dẫn đầu các pháp. Cái ý thức của chúng ta bây giờ cái sai nó, cái ý chúng ta hiểu sai thì chúng ta đâu chấp nhận. Cho nên không làm sao tâm chúng ta đau khổ. Ý nó khởi ra một cái muốn gì đó thì chúng ta hoàn toàn phải diệt cái lòng ham muốn của chúng ta. Thì như vậy là chúng ta có cái ý làm chủ chứ. Chúng ta có cái ý làm chủ. Cho nên cũng cùng trong một cái đầu của chúng ta, mà hiện giờ chúng ta có như là hai người, tức là hai cái biết. Một cái biết giải thoát và một cái biết không giải thoát. Vì vậy mà Đức Phật nó tri kiến giải thoát. Mà tri kiến của thế gian là tri kiến hào khổ. Sự hiểu biết của những người thế gian là đó. Cho nên các con nhìn thấy cả một đất nước Việt Nam bao nhiêu người, hàng tỷ người, hàng triệu. Nhưng mà biết được chánh pháp tu, các con nhìn lại cái tu viện chúng ta bao nhiêu người, thì mấy con thấy như một hạt cát trên sa mạc. Mà mấy con có đủ duyên phước do gieo từ căn lành, mấy con mới được đến bậc thầy. Vậy mà không chịu buông xả, không chịu sống thanh thản an lạc vô sự, thì thật sự mình có khùng không, mình có trí tuệ không, mình có hiểu biết không? Mấy con đặt câu hỏi. Hay là mình vô đây để giận, để hờn, để buồn phiền, để chấp ngã của mình. Tôi, cái ý kiến của tôi là đúng, ai nói bậy là sai. Thì ở ngoài đời người ta đã vậy rồi, mình vô đây để cũng chấp nhận chứ sao? Nhất định hành đó. Thí dụ như mấy con nhà bếp, mấy con nấu món ăn đó, người ta chê nấu gì dở, vui vẻ. Mình không lý luận như thế này thế khác để che đậy cái dở của mình. Tại vì người ta ăn không ngọt. Thầy ăn cái gì của mấy con cho cái gì cũng ngon hết. Không có gì vậy. Tại vì thầy giải thoát. Cho nên ăn sống chứ đâu phải ăn để ngon dở. Cho nên có thì mình ăn, không có thì thôi. Cái ngày xưa thầy ở trên Hoàng Sơn thì ăn toàn lá cây. Có ngon có dở gì đâu. Thầy tới tôi lá cây thì ăn nó khác gì, nó không ngon cái gì. Chỉ cần nuốt nhai cho nó, cho nó no bụng mình nó đỡ đó thôi. Vậy mà nó vẫn sống chứ đâu. Con bò ăn cỏ nó có hôi ngon dở gì đâu. Thật ăn cho sống thôi. Sao còn vậy? Không cái nên gì vậy? Cái gì vấn đề ăn không quan trọng. Mà vấn đề tâm chúng ta phải quan trọng. Cho nên mấy con đưa hút duyên về cái nhà bếp này tu tập thì lấy các đối tượng xung quanh. Hay nói gì sao? Mấy con có duyên mấy con đến đây hoạt động. Thứ nhất là mình tạo cái duyên để giúp cho những người người ta tu hành, có cái bữa cơm trưa người ta tu hành, mà chính cái duyên của mình vào đây mình tu hành. Sau khi cái duyên nó đủ rồi, có người thế mình, thì người đó làm công việc khác thì mình vô thất, mình chiêm nghiệm là ngồi chơi chứ không phải làm vô thất để ngồi tu. ngồi chơi đi, xem coi từng cái tâm niệm của mình hồi những ngày mình vào bếp mình làm công việc mình xả được bao nhiêu điều, những lời nói người này người kia nó sẽ nổi lên hết, mình nhớ hết. Và mình làm chủ được tâm niệm của mình như thế nào, thế nào tâm mình thanh tàn an lạc như thế nào. Bây giờ nhớ hết, ngồi chơi, giờ tôi ngồi mình tôi thấy tôi không buồn nhớ ai, đó là giải thoát đúng không? Tình thương quá. Bây giờ tôi là một người ngồi chơi không làm gì hết, ai làm được cơm sẵn tới trưa tôi đi ra khất thực, tôi ăn thảnh thơi vô cực, không phải giải thoát sao? Có lo đói lo no, lo không gạo không cơm, mà lo người này đòi người kia khóc đâu, không còn. Nếu mình tu hành như vậy là giải thoát. Thầy nói chỉ có tu hành như vậy là hạnh phúc. Còn cái vấn đề mấy con làm thì mấy con cứ làm, đâu có gì đâu, làm là biết cho mọi người. Cũng như ở đây có hai chú lo làm nhà cửa, lo giúp đỡ tu viện ống nước cái này kia, lo làm, nhưng mà sự thật ai động đến, ai nói gì chú vui vẻ, đừng có giận hờn kỳ như vậy là tu hết chứ sao. Còn mấy con lo nấu cơm này kia để cho chúng ở đây ăn uống, cứ lò nấu, ai nói tôi nấu cơm dở, ai ăn được nhờ ăn được thôi, tôi cũng cần tiếng không lo dở ngon. Cho nên tôi nấu tôi hết bổn phận của tôi, chứ không phải là tôi chùm lửa cho nó khét cơm lên cho bà con ăn cơm cháy, không phải. Tại vì bữa nay gạo nó khó nấu cho nên nó cháy, hoặc nó khê nó sống. Thôi tất cả mình tu sĩ cùng nhau ăn sống với nhau, có gì đâu, cùng nhau ăn nhão nhau, có gì đâu. Trời ơi bữa nay nấu cơm nhão ăn không được, mấy người ăn cơm khô thì ăn cơm nhão không được, còn mấy người ăn cơm nhão thì ăn được, còn mấy người mà ăn cơm khô thì gặp cơm nhão thì chê, còn có bữa nấu cơm khô thì mấy người ăn cơm nhão lại chê cơm mà khô nuốt không trôi, nuốt trôi ra rồi kia múc nước chế vô thì nó thành nó cơm nhão chứ có gì đâu, dễ dàng quá. Các bạn thêm, khi mình biết sống tu rồi thì tất cả những cái gì mình cũng thể sống được, mà sống với cách an ổn, đâu có phải chạy theo như thế gian đâu. Nhưng mấy con thấy hạnh phúc vô cùng, chỉ có giữ tâm bất động thanh tạng là gì, thì cô động được cái chân lý của đạo Phật. Đạo Phật có bốn chân lý: khổ, tập, diệt, đạo. Mà cái trạng thái diệt, diệt đế, cái chỗ này nè, mà thầy nói ra tâm bất động thanh tạng là gì, cái con ở trong cái chân lý này, cái diệt đế này, cái niết bàn này, cái trạng thái đó là trạng thái niết bàn. Tại sao mấy con ở chỗ giải thoát mà không ở? Để rồi lúc nào cũng làm cho tâm mình động lên. Các pháp dù vô thường, tất cả các cái sự kiện xảy ra xung quanh chúng ta là vô thường, có pháp nào là thường hành đâu, nó đến rồi tự nó đi, có gì đâu. Thậm chí như mấy con nghĩ, cái thân mấy con này sẽ bệnh đau, ai có thân mà không bệnh đau? Mà nó đau mặc kệ nó nhức mặc kệ nó ăn thua gì với mình cứ tâm bất động thôi, nó tự nó đau rồi nó rút đi. Còn mấy con đau nghe nó khổ sở rên la thì nó lại thấy như vậy nó làm đau hơn. Có mấy người đau mà nằm rên la mà hết đau không? Chỉ có mấy người không rên la là không hết đau. Thì mấy con thấy bằng chứng, mấy con thấy thầy có sợ đau cho nên đau nó dám tới thầy. 80 mấy tuổi rồi không bệnh đau nào dám tới. Từ hồi thầy ở trên Hoàng Sơn về tới giờ không có bệnh đau nào mò tới thăm thầy, thấy không? Tại vì thầy không sợ, chứ không phải là không có bệnh. Tại vì không sợ nó có đến nó có làm gì thầy được đâu. Hôm nào mấy con nhức đầu đau bụng kệ mày chết bỏ, với cái thân này cũng phải chết tao. Và do đó mấy con thản nhiên thì mấy con sẽ được giải thoát hoàn toàn, không cần bị uống thuốc. Nghĩa là những người theo thầy tu hành thì bác sĩ chắc không ai đến nữa. Còn mấy con mà còn chạy đi tìm bác sĩ được thôi rồi, tu sai pháp của thầy dạy. Bởi vì một con người có gan dạ, có ý chí mới theo đạo Phật. Còn cái người mà nhát gan không ý chí thôi về đời đi, lo mà làm ăn giúp cha mẹ đi còn hơn. Hoặc là muốn nợ thêm cứ thêm vợ con rồi này kia lo làm người ta đi. Thế còn vô đây mà tu mà không có nghị lực, không ý chí thì tu sao được? Có vậy chứ người tu sĩ đạo Phật ý chí họ ngút ngàn, họ không hề biết sợ một cái gì hết, họ không dao động trước một cái gì hết, thì đó mới là người tu sĩ. Thầy mong rằng mấy con sẽ rèn luyện được cái nghị lực, cái ý chí của mấy con, không đầu hàng trước những sự khó khăn đau khổ ngay bản thân của mình, ngay hoàn cảnh của mình. Ví dụ như bây giờ có con có các con, xin cha mẹ cũng đi, nhất định mình phải thuyết phục được cha mẹ đi tu, chứ không phải đầu hàng gì cha mẹ nói vậy rồi cái mình thôi cũng chịu ở nhà đó. Mục đích của mình, con người mình có cái mục đích, mà mình đã chọn cái mục đích đi tu rồi thì không ai mà kìm giữ mình được. Ngày hôm nay thuyết phục chưa được, ngày mai thuyết phục, mấy con thuyết phục chưa được, đến hỏi thầy, thầy dạy cho thuyết phục. Thì cha mẹ không làm gì mà cầm giữ mấy con được, thì mấy con biết rằng chúng ta đủ sức để mà thuyết phục bất cứ một người nào, chứ không phải là chúng ta thiếu sự thuyết phục đó đâu. Cho nên chúng ta ráng thì cần phải ra tu tập nhiều hơn, nhiều hơn. Chứ sự thật ra không có tu tập gì, đạo Phật không tu tập cái gì, ngồi chờ. Còn mấy con mà ngồi cứ hít thở hít thở hít thở, đó là mấy con đã không phải là cái người vô sự mà người hữu sự. Mấy con dụng công gì cũng hữu sự, ngồi chờ. Rồi từng cái tâm niệm của mình đã có nhiệt ý thức của mình, nó phải có những cái tâm niệm. Nhưng những tâm niệm mà làm khổ những người thương ghét giận hờn buồn phiền thì đuổi nó đi tắc ý đi. Bởi vì Đức Phật dạy rất rõ, có nhiều lý tắc ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Nó đã sanh ra những cái ý đó thì tắc ý diệt. Còn giờ nó không sanh thì mới đầu mình chưa cái phương pháp tắc ý mình chưa thấm nhuần thì mình tắc ý thành bất động thành phạm. Còn nó có bất động không, ngồi chờ. Mà cũng không phải giữ cái tâm bất động đó nữa, mà giữ đó tức là mình ức chế. Cho nên mình không giữ, tắc ý nó rồi để thử coi nó được bao nhiêu. Nó khởi niệm thì mình quan sát cái niệm đó, xả nó đi, rồi nhắc nó lại cho tâm bất động thành phạm. Tất cả các pháp đều vô thường, rồi lại ngồi chờ. Từ ngày này sang ngày khác đâu có bao lâu đâu, 7 ngày đêm chính đạo. Tới bây giờ mấy con chưa chứng đạo là tại vì mấy con tu sai. Chứ lẽ ra nó ngồi chơi tâm bất động, mà nó thật sự nó bất động rồi thì mấy con sẽ thấy suốt 7 ngày đêm thì đủ tứ thần túc, đủ 4 cái năng lực của nó. Cái cơ thể của chúng ta coi vậy chứ nó đặc biệt vô cùng. Cái đầu óc của chúng ta nó có cái bộ óc rất là tầm thường, không có cái gì, thế mà nó có đủ cái lực của nó ở trên đó. Khi nó lìa xa cái tâm tham sân si của nó rồi thì nó thanh tịnh rồi thì nó phải có tứ thần túc, không có cái gì khác. Đó là con đường thầy đã trả lời, thầy đã biết. Nhưng tâm mấy con chưa hết tham sân si thì nó không có được, tứ thần túc nó xen vô đó không được. Mà tứ thần túc thì nó quá dễ rồi. Bây giờ cái thân này muốn chết hồi nào mà tịnh chỉ hơi thở thì nó nằm xuống chơi. Nó ngồi như vậy mà bảo tịnh chỉ hơi thở thì nó cũng ngưng, nó chết nữa. Mà nó cho cái lệnh là cái thân này phải hoại diệt thì nó sẽ lần lượt nó tan hoại. Nó không phải hôi thối đâu bây giờ, nó tan theo thành mấy cái. Từng cái da thịt của mình, bản chất của mình như thế này mà nó tiêu mình dần mòn đó. Nó hay đến cái mức độ như vậy, chứ không phải là đợi nó hôi thối rồi nó thành một đống xương rồi nó rã ra, không phải. Như mấy con thấy, như đi ra Hà Nội mấy con thấy, đi thăm nơi mà tu đạo ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Tường tu hành để lên. Thế thầy đến đó rõ ràng là thầy đã thấy mấy vị này đều là tu trong thiền tưởng rồi. Cho nên cái tưởng thức nó giữ cái nhục thân của các ngài, nhưng mà các ngài hoàn toàn trong tưởng đâu giải thoát. Cho nên ở đây chúng ta giải thoát hoàn toàn, không, không có gì. Có khi mấy con thấy rất là đơn giản, tâm bất động, có gì đâu, tôi nhiều đâu. Nhưng mà cái gì qua cái tri kiến của mấy con không được. Còn khi mấy con ngồi im lặng chơi một mình mà cứ buồn ngủ thì thầy có pháp thân hành niệm giải mấy con rồi, tại sao không chịu đi thân hành niệm? Chỉ khi nào nó buồn ngủ mới đi, chứ không phải là lúc nào cũng đi. Không, mấy con ngồi chơi mà nó không buồn ngủ thì thôi cứ ngồi chờ. Ngồi chơi để xem từng tâm niệm của mình, chứ không phải ngồi chơi rồi để nghĩ ngợi điều này thế kia. Thì ở thế gian người ta ngồi nó cứ nghĩ ngợi, chứ người ta có chơi được đâu. Còn mình ngồi đây mà không nghĩ ngợi thì mới ngồi chơi được. Nó còn nghe chữ danh từ mà thầy đặt, ngồi chơi, chứ không phải ngồi nghĩ ngợi. Thường thường những người mà ở ngoài đời thì họ ngồi, để họ ngồi im thì họ nghĩ chuyện này hết rồi tới chuyện kia, họ lo chuyện này rồi tới họ lo chuyện kia. Còn cái người tu chúng ta ngồi chơi chứ không lo không nghĩ gì hết. Vậy phải sung sướng. Mấy con thấy mình tập thử ngồi chơi chừng một phút thôi, nhưng mà nhớ đừng kiềm chế cái tâm mình không có niệm ở trong cái ngồi chơi đó thì cũng bị sai. Hãy dụng công một phương pháp nào đó là mình đã đi sai. Chỉ có pháp như lý tác ý các đối tượng thôi. Theo như kinh Phật dạy, có như lý tác ý lầu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì gì. Chúng ta chỉ dùng pháp như lý tác ý, nhưng không vì pháp như lý tác ý đó để hiểu cái tâm bất động đó, để giữ cái tâm bất động đó thì phải là không đúng. Chỉ tác ý thôi, rồi chừng nào nó bất động được thì nó bất động, mà nó không bất động được thì nó nghĩ ngợi gì cũng được. Nhưng mình có tri kiến giải thoát, cho nên những cái niệm của nó khởi ra mà không giải thoát thì mình tư duy quán xét, tức là cái tri kiến giải thoát thì nó bắt buộc nó phải hoạt động, nó tư duy. Thì nó tư duy thì nó xả cái niệm đó đi. Chứ không phải là cái niệm nó lên rồi cái mình nhắc tầm bất động thanh tạng là chưa sự, để cho cái niệm nó lui. Thì cũng như là biết giận liền đi, có gì đâu. Thì do vậy mà mình ức chế tâm. Hôm nay còn thấy chưa, mình tu hành như vậy. Cho nên hôm nay gặp thầy thì nhắc lại, khích lệ cho mấy con. Chứ thật sự là thầy đã dạy hết rồi. Lẽ ra thì thầy ngồi chơi chứ không dạy nữa. Dạy nhiều quá rồi, kinh sách thì viết quá nhiều rồi. Thì do đó bây giờ chỉ còn mấy con tu thôi. Vì thương đời mới viết kinh sách để lại cho đời này, đến đời sau người ta biết đường người ta tu. Có gì thôi. Chứ còn sự thật tu là phải có đủ cái duyên. Cũng như mấy con là những người có đủ duyên đến đây được gặp thầy. Thầy cũng bằng xương bằng thịt như mấy con, thầy làm chủ được thì chắc chắn mấy con cũng làm chủ được. Đó là cái niềm tin giúp cho mấy con có đủ cái tính lực để mấy con có thực hiện cho được. Mà thầy tin rằng trong chúng ta sẽ có người làm được. Hồi nào tới giờ bị ảnh hưởng sự tu tập của Đại Thừa, cho nên cứ ngồi lại, cứ ức chế. Dạy gì dạy, cứ lỗi chế cái ý thức của chúng ta ngồi tu tập không niệm. Do đó nó bị ảnh hưởng cũng sâu lắm. Và đồng thời đầu tiên á, thật sự cái người mới tu tập, cái tâm nó còn lăng xăng lộn xộn đủ thứ, cho người buộc lòng phải nhiếp tâm. Cho nên 19 cái đề mục của định niệm hơi thở là 19 cái đề mục để nhiếp tâm. Cái thức đầu tiên chúng ta mới già thì chúng ta dùng định niệm hơi thở. Nhưng mà khi mình tu lâu rồi thì chúng ta chỉ dùng cái trạng thái chân lý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự để mà sống với nó, giữ gìn và bảo vệ cái chân lý đó bằng câu tác ý, chứ không phải giữ gìn cố ức chế ý thức của chúng ta trên chỗ bất động. Bởi vì cái ngôn ngữ chúng ta nó không đủ để chúng ta diễn tả được cái hành động này. Nói tâm bất động thanh thản an lạc vô sự rồi chúng ta cứ nghĩ rằng làm sao mà cố giữ được cái tâm bất động. Thành ra chúng ta cứ tác ý liên tục để cho tâm bất động, thì coi chừng chúng ta dùng cái câu tác ý để ức chế ý thức của chúng ta, để tự nhiên ý thức không khởi niệm, chứ không phải bắt buộc nó không tự niệm. Khi nó không còn ham muốn, nó ly dục với ác pháp rồi thì tự nhiên nó thanh tịnh. Để cho cái niệm nó khởi ra, để cho nó từng niệm đó mà chúng ta ly dục đi, nó đâu bị ức chế, nó đâu bị đè nén, nó bị ép, nó ở trong, cho nên nó cứ nó ra rồi chúng ta mỗi niệm ra đều là chúng ta thấy biết rất rõ, chúng ta không chấp nhận nó thì mãi mãi nó sẽ không còn ra nữa, và cuối cùng chúng ta thành tựu. Một người tha thiết, một người biết tâm thì thầy nghĩ rằng với cái sự giải thoát nó không còn khó mà cũng không còn thời gian lâu. Chúng ta sống với mọi người, ai nói gì chúng ta thấy chúng ta xả bỏ được, không chấp một cái lời người nào, không chấp một cái ý của người nào, ai nói gì cũng vui vẻ thì cũng đủ là giải thoát rồi. Đơn giản quá đơn giản. Không ai làm mình giận hờn buồn phiền, không ai làm mình lo lắng nghiệp. Còn ái kiết sử nhớ gì gia đình cha mẹ. Khi đi tu rồi thì chúng ta đã có một phần sắp xếp trong gia đình, tuy chưa trọn vẹn nhưng chúng ta đã có sắp xếp rồi. Và khi đã có sắp xếp rồi thì chúng ta có cái mục đích chúng ta nêu lên rất rõ, quyết tâm làm cho được. Để không khéo rồi sau khi mình về cha mẹ cười mình thêm, tưởng mình đi tu làm gì ta thấy mày cũng vậy. Còn giờ nó ví dụ bây giờ mấy con là làm chủ được sự sống chết, làm chủ được bệnh đau, về cha mẹ hỏi mày đi tu ra sao, niệm Phật hay là tụng kinh, nói những cái này á con không làm đâu, nhưng giờ bệnh là con đuổi chạy mất. Nãy giờ cha mẹ không tin, con ra lệnh cái thân con nó chết nó nằm xuống cho mà xem. À, ông bà nó mày làm được vậy sao, chứ không được là đi tu làm gì. Cái đó là cái điều kiện để tạo cái duyên độ cha mẹ của mình, mà giờ mấy con chưa làm được, mấy con về nó tạo không tình mày, nói chuyện nó không tình đâu. Mà thật sự mình chưa làm được làm sao mình làm, có phải không? Còn mình làm được thì cha mẹ sẽ tin ngay. Nó đương thở về mà nằm xuống lỡ rờ lỗ mũi nó không nghe hơi thở gì thơm hết rồi, cứ ngắt ngơ không có gì hết. Mà rồi từ 5 phút, 10 phút hay hoặc 30 phút hoặc một ngày cũng được nữa, thì thí dụ như bây giờ, thí dụ mấy con mà tu tập được rồi, mấy con nói bây giờ đó mấy con sẽ chết trong 6 tiếng đồng hồ, và 6 tiếng đồng hồ sẽ sống lại. Mình làm chủ được sự sống chết ha. À, bắt đầu nằm xuống, hơi thở ngưng, cha mẹ rời rẫm coi rõ ràng thằng này chết thật, không còn thở nữa, thân lăn đâu lăn đó, chứ còn không có cục kịch, không có nhúc nhích gì hết. Nhưng qua 6 tiếng đồng hồ cái nó ngồi dậy đi chơi như thường. Như vậy là rõ ràng là chứng minh mình làm chủ được cái hơi thở của mình, chứ gì, chứng minh mình làm chủ được sự sống chết chứ gì. Đó quý quá, phải không mấy con? Cho nên thầy nói ráng tu thì mấy con sẽ làm được, chỉ có tâm bất động là mấy con sẽ đạt được kết quả, nhưng mà tâm còn động thì chưa được. Con tâm động trước tiên mấy con thấy cái đầu tiên của mấy con là thầy nói sống chung nhau trong nhà bếp, có người này người nọ thì ai nói mình vui vẻ, buồn phiền ai hết, chê cũng không buồn mà khen cũng không mừng, không là cuối cùng ở trong nhà bếp, tức là có đối tượng xả tâm. Sau khi đủ duyên vào thoát rồi thì không có đối tượng xả tâm, thì tâm niệm của mình là đối tượng để mình quan sát xả, chứ không diệt ý thức của chúng ta đâu. Mà để cho nó khởi niệm nhưng mà quan sát cái niệm đúng cái niệm sai. Đức Phật dạy ngăn ác diệt ác mà sân thiện tâm tưởng thiện, chứ cái niệm thiện đâu diệt, cái niệm ác nó diệt chứ. Mà khi toàn bộ còn cái niệm thiện mà niệm ác nó hết rồi thì nó tâm mình ở đâu? Nó sẽ ở trên tứ niệm xứ. Cho nên tứ chánh cần phải tu trước, mà tứ niệm xứ thì tu sau. Không nghe. Mà tứ niệm xứ mà khi mà tâm nó kéo dài 7 ngày đêm mà tâm bất động, thân tàn an lạc vô sự, thì nó sẽ vào chánh định. Nó sẽ vào chánh định. Không phải nó vào chánh định bằng cách đơn giản đâu. Khi tâm bất động rồi thì nó có tứ thần túc, định như ý túc, nó xuất hiện cái lệnh của nó, cái lệnh triền của nó vào đây. Muốn nhập sơ thiền nó ra lệnh của nó, dứt tâm tứ nhập sơ thiền, thì ngay đó thân tâm chúng ta đi vào sơ thiền tức khắc. Nó ra lệnh, nó bảo mấy giờ, một ngày, hai ngày nhập sơ thiền là nó một ngày, hai ngày nhập sơ thiền. Nó là định như ý túc mình, định như ý mình muốn mà, chứ không phải là cái định của Phật mà ngồi thiền mà nhập đến. Mấy người mình ngồi thiền nói ở tôi ngồi thiền tôi nhập định, sư thao ra thiền tưởng chứ đâu có thiền. Thiền của Phật là ra lĩnh mà nhập, chứ không phải ngồi thiền mà nhập được. Còn hiểu như vậy mới đúng quá. Mà chỉ có chánh niệm trên tứ niệm xứ, tâm bất động thì nó mới có tứ thành phúc, mới có định ý túc. À, có định ý túc thì muốn nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền ha, không vô biên xứ tưởng, thức vô biên xứ hay diệt thọ tưởng định, nó làm hết được. Nó truyền lệnh nó vô, nó truyền lệnh nó vô, thân tâm chúng ta sai sao nó nghe nấy. Dục như ý túc mà, tứ thân túc mà, định như ý túc này, dục như ý túc này, tệ như ý túc nè, định như ý túc nè. Không thấy không? Bốn cái tứ thân túc chúng ta rõ ràng mà. Nhưng mà ở trên tứ niệm xứ, tâm bất động thân tạng là sự thi, có tứ thân túc, tệ như ý túc. Thì mấy con thấy nếu mình có tệ ý túc tức là tam minh rồi chứ gì. Rõ ràng mình muốn biết chuyện tương lai sắp sửa xảy ra ngày mai ngày mốt, một năm, hai năm, mười năm sau có sẽ chuyện gì, chuyện gì, trong ngày giờ nào, tháng nào, mấy con đều biết hết. Về quá khứ, mấy con muốn nhớ lại cái chuyện mấy đời của mấy con đều nhớ hết. Đời trước, đời nay, tôi là ai, làm gì, con vật gì, ở đâu, chỗ nào, làng xã, nước nào đều biết hết. Không có chỗ nào mà còn giấu về quá khứ, mà cũng không có chỗ nào về tương lai còn mờ mịt. Trời, tu sao mà nó hay quá vậy mà không tu? Tại sao có mình thầy làm được, Phật làm được, mà mọi người không làm được như thế này? Ai cũng có cái đầu óc như nhau hết, mà tại sao cái đầu của thầy vậy mà cái đầu của mấy con không làm được? Mà chỉ có cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, có nhiều đó thôi. Mà thầy căn dặn đừng có ức chế nó thì đúng, mà bắt buộc ức chế nó thì sai. Thứ nhất, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi chơi, không kìm giữ một chút nào hết. Khi cái tâm mà nó bất động thì cái tâm của mấy con nó sẽ biết hơi thở ra hơi thở vô, rồi cứ ôm chặt hơi thở cứ hít ra hít vô thì sao. Khi mà nó thấy biết, nhớ kỹ cái này mấy con, khi mà nó cứ biết hơi thở thì nhìn ra cái cây kia cà, đừng có cho nó nương vào cái hơi thở thì mấy con nguy hiểm đó. À, nhìn ra cây, rồi nhìn con chim, rồi nhìn cái bó củi, gặp cây củi đuốc, rồi nhìn cái xe, nhìn cái dách, nhìn cái mái tôn, đặng cho nó nhiều cách, đặng cho nó làm loãng đi chứ, để không có tập trung vào một cái thì được. Nhưng mà nhìn cái nào nó cũng không dướng mắt. Còn mấy con nhìn dướng mắt như thế nào, trời, cái gặp cây đó mà không ra trẻ để làm củi chụm bếp thì được. Thôi bây giờ tháo chân ra giặt củi thì mấy con bị dính nó, sai không được. Bây giờ nhìn thấy hũ gạo không đẩy, trời, con chuột cũng bò vô, thế bắt chợ ta tháo chân ra lấy cái nắp đậy lại thì mấy con đã sai. Giờ này đâu phải giờ đẩy gạo, mà gạo mà gạo mà không đẩy nắp mà bố thí cho chuột ăn một hai hộp bao nhiêu mà tí tí vậy, mình ăn như chuột ăn có gì đâu mà lại lật đật mà đi làm, có phải không? Rồi bắt đầu bây giờ mấy con nhìn ngồi đây ngồi không chơi, nhìn đây bắt đầu thấy trời ơi, mấy đứa tụi nó cắt cản bỏ vậy uổng quá, lấy làm dưa mai mốt ăn. Thì như vậy không có được, cái giờ này là giờ ngồi chơi chứ đâu phải giờ làm, mà sanh ra chuyện làm thì như vậy không được. Mấy con đừng có sanh ra chuyện, ngồi chơi thì cứ chơi mà nó sanh chuyện dừng lại ở đây ngồi chơi chứ giờ này vừa chơi với đâu giờ làm. Ta cho những cái giờ lao tác, giờ làm thì đi làm. À, giờ nên mà ngồi đây thấy cái nhà nhện đó mà văng bên đây văng bên kia, thôi đi lấy chỗ quét đi. Thì cái này không được, giờ này không phải giờ đi quyết. Thì mấy con phải ngăn chặn nó ngay liền. Nghĩa là mấy con phải tập làm chủ từng cái lao động, từng cái ăn, cái uống, từng tất cả mọi sự việc xung quanh mấy con làm chủ. Giờ nào ra việc nấy. Giờ này không phải giờ quét nhà mà thấy bụi bặm đi quét nhà là sai. Đó, mấy con tập như vậy. Cái giờ mà lao quét thì mấy con phải là người cẩn thận, cái lao quét như thế nào cho cái nhà này, cái trách nhiệm của mình phải làm. Rồi phải ngăn nắp đàng hoàng đâu ra đó thì nó mới được. À, ví dụ như mấy con treo bọc bọc đó, dồn để coi không được. À, thì như vậy là con đùm đùm đề đề quá. Cái này coi không được, không ngay ngắn gì hết. Thì không phải bây giờ đi sắp xếp đâu, đã có ý kiến ở cái giờ làm việc mà mày sẽ tính cái chuyện này, chứ giờ không phải là giờ làm. Cho nên vì vậy mấy con dừng lại ngay cái giờ đây cứ ngồi tu. Nhưng mà hồi nãy mình có nhắc nó rồi, tới cái giờ mà lao tác đó, thì tập xách mấy cái này xuống. Bây giờ phải đựng nó trong những cái chai keo ha, cái gì cho nó tính đáo, không có keo đùm đùm đề đề thì xấu lắm, có phải không? Thì do đó bây giờ cô Trang mua đi chợ mua dùng cho nó cái chai keo, tôi đựng đường ha, đường ba cái này cho nó, để cho nó ngay hàng thẳng lối. Chứ tôi treo treo vậy tôi thấy sao nó bừa bãi quá, nó không ngăn nắp chút nào hết. Thầy ra đây chừng ba bữa ở đây ngăn nắp hết. Mấy con cứ nhìn đi, thầy thấy trời đất coi gì mà bữa nay cái bọc bên kia cái thùng để tùm lum không ngăn nắp đâu có được. Có phải mấy con nhìn coi phải không? Thầy thầy bây giờ thầy ra thầy chỉ nó là thiếu ngăn nắp. Mai mốt thầy ra kiểm tra, bữa nay tụi nó tiến bộ. Mà nó không tiến bộ thầy nhắc. Thầy nhắc bây giờ mấy con không biết làm sao, bây giờ cũng còn bao rồi để đùm đùm này đây. Thầy bắt đầu bây giờ thì nói với cô Trang, con phải đi mua những cái gì gì đây, dùng cái bọc bạc, cái bao đường này như thế nào, cái bọc này là đựng cái gì gì, nó có loại, vậy chúng ta phải mua mấy cái chai hoặc cái gì gì, cái thùng hay cái gì cho bằng nhựa rồi người kia bỏ có nắp rồi đậy đàng hoàng, đừng có cột đùm đùm đề vậy. Thầy bây giờ thầy ra đây mới lần mà thầy thấy nó treo đùm đùm đề là thầy biết cái nhà này bừa bãi lắm á, cái nhà bếp này chưa ngăn nắp. Rồi thầy ra lần thứ hai nữa. Bây giờ đó thầy mới bảo cái người mà sắm xếp cho nó ngăn nắp trở lại đó, thì thầy coi cái bao lớn nó đựng cái gì, thầy bảo phải mua cái đó, cái thùng đó về bỏ cái đó vô đậy nắp lại, mai mốt có cái thứ đó nữa bỏ vô trong thì nó đâu có ngăn nắp đâu, để đàng hoàng, ngăn nắp đàng hoàng mà. Bây giờ mấy con chưa ngăn nắp, mai mốt thầy ra thì dài ba lần đó, thì ngăn nắp hết. Mà có cầu thì đi chứ không cầu cũng đi, để mọi người cho biết. Tại sao vậy? Tại vì thầy nhắc nhở mấy con rồi, mấy con phải ráng cố gắng nặng cái đầu làm cho có ngăn nắp lại, không có treo đùm đùm để đê vậy, không có để bọc như vậy. Con thấy vô cái chỗ thầy ở không có bao giờ treo đầm bậy đầm bạ, đâu ngăn nắp đó, không biết không? Phải không? Phải học những cái ngăn nắp chứ. Làm người ngăn nắp cái tâm của mình, phải sắp xếp cái tâm ngăn nắp như thế nào, cái ý kiến nào đưa ra trước, cái ý kiến nào đưa ra sau. Ngăn nắp bây giờ trong tâm của mấy con nó lộn xộn, nó bừa bãi cũng giống như ở ngoài, nhìn ở ngoài biết tâm của mấy con hết đáo, không có cạch. Vô cái thất của mấy con ở ngoài thấy sạch sẽ, bước vô nhà tắm trời đất thôi, cái gì nó cũng dộn trong hết trơn hết trời thôi, thấy mà ghê. Cho nên mấy con cũng ngăn nắp đàng hoàng, vô nhà tắm sạch sẽ, ngăn nắp, không được treo khăn khiếu cái này cái kia tùm lum trong đó, không được. Phải học ngăn nắp, ngăn nắp cái đời sống thì trong tâm mình nó đã sắp xếp cái ngăn nắp trong đó rồi. Cho nên cái người tu á, nó có ngăn nắp đàng hoàng thì cái người đã tu dễ, tu dễ không có khó đâu. Bởi vì nó rõ ràng nó thực hiện ra ngoài cái sự giải thoát của nó, ra ngoài đâu ra đó hết, đâu có cái chỗ nào lộn xộn. Nghe chưa? Bây giờ là còn hỏi thầy gì thêm đi, thầy chỉ dạy cái gì. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự là đầu tiên. Mấy con nhớ chưa? Mấy con tu lâu rồi bây cái đầu giờ tâm bất động chưa? Bất động rồi nha. Mai mốt thầy vô thì kiểm tra mấy cái thất hết, thầy coi có ngăn nắp không? Không ngăn nắp thì cái tâm chưa có ngăn nắp. Rồi con cứ ngồi xuống hỏi đi, hỏi con quỳ. Ok, không được. Bây giờ nó nếu mà con đi cái hành, con thấy đi nhiều quá mỏi chân, mình đi không được thì mình lăn. Cái nhà của con lăn từ đầu kia tới, nó làm sao nó buồn ngủ. Ai giữ con ngồi chứ. Con ngồi đây mà con cứ nhìn đi, lát nó buộc xuống. Nó làm biến lắm. Khi nó buồn ngủ rồi đó, hai cái mí mắt ở trên nó theo xuống. Mà cố gắng nhướng nhìn hơi cái nó bật xuống. Đó là cái quy lực của cái người ngủ mấy con. Nó cứ kéo hai mắt xuống, cái mí mắt trên nó kéo xuống, không có thể nào làm gì được hết. Chỉ còn có nước bây giờ đi mỏi chân quá không được, đi kinh thân hành niệm mỏi chân quá, thôi bây giờ tạo lăn. Mình lăn làm cái trục, nó lăn vòng. Có sao? Không, bây giờ cứ lăn như mình đi kinh hành vậy. Mình làm sao mà chứ còn mình đập vậy hơi nó mỏi tay nó cũng bị biến, không có được. Bởi vì tao bắt ép mày, một là phải đi,
đi mỏi chân cũng phải đi, đi chết bỏ cũng phải đi, thoát cái năng niệm. Vừa đi không phải là đi dội vàng cho nó mỏi chân, dỡ chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống từng bước, tác ý rất rõ ràng. Thậm chí như cái thất của con ở đây này, mà cái thất ở gần kia, con buồn ngủ quá, con tác ý, con la lớn, người ta cũng thông cảm, người ta tha thứ con. Ờ, cái bà này bà ngủ, bà buồn ngủ quá, bà la dữ đần. Cái người ở gần cái bên đó người ta biết cái người này đang buồn ngủ, mà con không la, họ đến họ coi cô này ngủ rồi. Như vậy rõ ràng. Cho nên vì vậy đó, con đâu có lật đật mà con đi nó mỏi chân. À, con dở chân lên, con muốn bước đi đó, con dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Rồi bắt đầu bây giờ tới chân mặt dở lên, dở, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Rồi chân trái, con nhắc nó, hai chân con đi, cầu một dầm nó tỉnh bơ, nó đâu có dám ngủ. À, con liền làm biến không thấy. Không, đây bây giờ mục đích của con á là đi thân hành niệm đó để xóa cái buồn ngủ. Mà giờ nó không buồn ngủ rồi, nó tập trung vô hơi thở thôi. Thì con đừng có tập trung hơi thở mà con nhìn cây, nhìn cỏ, nhìn nhà, nhìn cửa, con mắt con đảo đâu nó theo đó, nó quên hơi thở được. Con hiểu không? Không, bởi vì mình làm như vậy á, để sau khi mình thấy nó không tập trung hơi thở thì mình lại trở về ngồi bất động thân thở. Nó không chú ý hơi thở, nó thấy hơi thở rồi nó thấy cây, thấy cỏ một cách nhẹ nhàng. Bởi vì ví dụ bây giờ mấy con lắng nè, bây giờ mấy con ngồi đây nè, tâm mấy con đâu có buồn ngủ, tỉnh nè. Mà giờ cứ nương vào cái chỗ có hơi thở không thì mấy con tụ vào đó thì sao, bị ức chế ý thức. Còn giờ mấy con nhìn cái tháp đó, nhìn cái vách, nhìn cái cửa, nhìn cái này, cái ngọn kia, con thấy con bởi này. Bây giờ mấy con ngồi đây nè, mấy con thấy từ cái vạt này phía sau lưng mấy con thấy rồi, từ cái vạt này qua đây mấy con đều thấy hết. Ngồi đây không phải cần phải lắc bên đây thấy đâu, mà mấy con sẽ thấy được cái dòng nó như thế này đó. Ví dụ nó bây giờ con mắt của mấy con nè, mấy con sẽ thấy bên này, thấy bên này, thấy bên này, nó rộng rãi như vậy đó. Anh đâu có cái chỗ nào mà nó trụ, thấy nó vô cái hơi thở nó cứ bám biết hơi thở thì cho nó theo mắt nó ngó ra. Bởi vì chỉ có con mắt nó nhìn vật chất, còn bây giờ âm thanh nó không có. Còn bây giờ nếu mà có âm thanh thì đâu có như tiếng con vật nó kêu ở ngoài đó. Con ngồi im vậy, bắt đầu con lắng nghe, con không cần dùng mắt, con cứ ngồi đây nó cũng vẫn thấy, mà con lắng nghe âm thanh đó cũng nhiều. Bởi vì mắt tai mũi miệng thân ý con nó sử dụng trong sự tu tập cũng được mà. Chỉ có con đường biết chịu đi kinh hành nó buồn ngủ. Không, không động, cứ ngồi vậy. Chứ ai biết buông lắc qua, lắc lỡ, chỉ biết rồi bắt lắc qua, lắc lỡ gì, nó thành ra hành. Trạng thái của tưởng hành rồi. Nó, khi mà nó lắc lên, gục xuống vậy, nó cũng khoái lắm. Nó thuộc về tưởng hành, chỉ là của tưởng hành. Nó làm cho mình thấy thích. Con người lắc qua, lắc lại vậy, cũng thích lắm. Còn người cá đầu cứ lắc qua, lắc lại vậy, khoái lắm. Đó là bị tưởng hành hết rồi. Cho nên thầy có một số đệ tử cứ ngồi cái đầu lắc qua lắc lại, để nó bổ mấy người này tôi biết điên rồi, cái đầu lắc liên liền. À, con ngồi về mà nó mỏi, mỏi con đi kinh hành. Vào con đứng xuống con đây, đi rồi hơi mình lên mình ngồi. À, đi kinh hành, mình đi kinh hành là đi bình thường, còn đi thân hành niệm mà tác ý từng hành động đó là một bước phá không cần. Mình phải biết áp dụng, sử dụng cho những cái phương pháp. Cho nên tâm mình giải thoát. Lúc nào mình cũng có phương pháp để làm chủ được thân tâm của mình. Phá không cần tức là phá si. Mà si con không còn si, con tỉnh táo thì tham sân không còn. Mà tham sân không còn thì tất cả những tâm dục và ác pháp đâu còn. Hóa được cái tâm si là tuyệt vời. Cho nên mấy con thấy bây giờ mấy con đi thân hành niệm, tâm ý từng hành động đấy. Mà bảo vệ cái pháp thân hành niệm, cái đi đó nó kiên cố như cổ xe, như trở thành căn cứ địa, thì mấy con đã chứng đạt. Nó xả hết cái tâm tham si của mấy con, cái pháp đó. Nhưng mấy con không biết, mấy con dùng nó ức chế tâm thì à, bây giờ cái sự tu tập của mấy con đó là mấy con này dở chân lên nè, đưa chân tới nè, hạ chân xuống, thì mấy con đâu có trụ vào ở trong cái chỗ bước đi, nó chỉ biết, nó chỉ cảm nhận được cái sự dở chân đưa tới hạ xuống. Các con hiểu? Còn bây giờ mấy con chú ý vô, tập trung vô trong dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, tất cả những cái sự tập trung trong hành động đó là sao? Mấy con tác ý để rồi cái chân mấy con làm thì mấy con cảm nhận, tức là hướng tâm về cái hành động đó thôi, chứ đừng có tập trung trong hành động. Có hiểu chỗ thầy muốn không? Mình hướng tâm về cái chỗ đó, tức là biết cái chỗ đó thôi, nhẹ nhàng biết chỗ đó, chứ đừng có cố gắng tập trung căng đầu mình trong đó thì không đỡ. Mấy con làm thử, khi nào làm chưa được hỏi lại thôi. Bởi vì cái nhân quả của nó, cái nhân quả của nó tới cái giờ phút đó, nó phải trả cái quả để mà nó chết. Cái nhân quả của đời trước nó đã gieo một cái điều đó, cái đời nay nó phải trả cái quả. Như vậy là con khỏi lo, đây là nhân quả của nó. À, coi như là cảnh giữ thôi, không có làm đâu. Bởi vì người ta chết phải nó hiện tại cái cảnh tử nghiệp của nó, chết trong cái không sợ hãi bình thản thì cái đó làm, còn chết trong cái sợ hãi thì nó không làm, nó sẽ xâm vào cái chỗ ác.
Không thì
nhân quả đó, cái đó là nhân quả. À, nó còn cái nghiệp quả nó chưa đủ chuyển biến. Phải chi mà nó sống, nó biết cách thức sống, nó phải sống đúng năm giới của Phật. Nó không có vi phạm những cái giới của Phật thì năm cái giới đó là năm cái giới để làm người. Cho nên khi mà con chết vào trong cái ác nghiệp như vậy đó thì con sinh làm chúng sanh chứ không thể thành người. Mà ác nghiệp đó thì sanh ra làm con vật dữ, thành ra con mèo ăn thịt chuột. Mà hôm ấy là thành con vật, như con vật mà hung dữ, như con cá mập. Nếu mà là thủy, nếu mà ở rừng thì sanh làm cọp béo để ăn thịt người ta, ăn thịt con vật khác. À, được chứ, con sống giữ gìn cái giới, rồi con ước quyền, con giữ gìn những cái giới luật của Phật, năm giới luật của Phật, con ước quyền cái người đó bây giờ sanh ở đâu đó sẽ gặp được cái thiện pháp, sống đúng năm giới đó để tái sanh được làm người. Cho nên bây giờ mấy con mà sống mà không giữ gìn được năm giới, thầy biết đời sau mấy con không làm người đâu. Đó là cái căn bản nhất để sanh làm người. Mà mấy con thiếu năm cái giới này thì mấy con không được sanh làm người. Cho nên trong cái đời trước mấy con đã sống từng năm cái giới này, cho nên mấy con mới được sanh làm người. Và bây giờ được làm người, mấy con coi rẻ, mấy con lại sống phá năm cái giới này. Cho nên mấy con thấy bao nhiêu người họ được làm người, bởi vì nó được hơn người là khó mà. Họ sống đúng năm giới mấy con. Cái số người mà được sanh là đúng, sống đúng năm giới đó. Ví dụ như con vật, nó sống đúng năm giới chứ, nó đâu ăn thịt cũng sanh đâu, nó đâu có hung dữ. Thì những con vật nào mà nó không hung dữ, nó không giận dữ này kia rồi, nó đúng năm giới thì những con vật nó thành người. Còn những con vật mà nó hung ác, nó dữ tợn thì thôi, nó khỏi thành người được. Con người cũng vậy, mình sống giữ gìn đúng năm giới mà đối với con người của mình dễ dàng giữ gìn năm giới. Còn cái bản chất của loài động vật, con người thú hiền lành nó giữ gìn được, còn con thú hung dữ nó đâu có biết đâu giữ. Mà tự cái bản chất nó sinh ra làm con vật đó, nó hiền lành, cho nên vì vậy mà trọn vẹn nó được năm giới trọn vẹn. Còn mình con người nhờ cái trí tuệ, nhờ được gặp chánh pháp lời của Phật dạy, cho nên mình cố gắng mình giữ gìn năm giới cho trọn vẹn. Thì đời nay mình làm người, đời sau mình tiếp tục làm người nữa. Cho nên thầy lo cho mấy con, sợ nhiều khi cái ý chí, cái ý của mấy con này nó phạm giới đấy con. Nó phạm giới. Cho nên tại sao quý hòa thượng tu hành vậy, họ còn phạm giới. Họ phạm giới bằng ý chứ không phải là họ ăn thịt chúng sanh. Có một vị hòa thượng họ sắp chết, họ nói sao họ thèm thịt quá. Bây giờ chỉ cần cho họ hửi miếng thịt thôi Nếu thịt nướng thôi là họ mới chết được. Mà đúng vậy mấy con, cho họ đem cái miếng thịt nướng đến họ hử rồi họ chết. Cái gì hòa thượng chứ không phải là như mình thường vậy đâu. Người ta thông suốt kinh điển mà người ta dạy đó. Một bậc hòa thượng như vậy cũng phải ít thôi. Còn là những bậc thầy của thầy không đó. Bởi vì thầy chứng kiến qua những cái sự đau khổ của các vị hòa thượng là vì người ta không biết pháp, người ta tốt. Cứ tu chế, cố gắng niệm Phật để chừng đó Phật cứu khổ. Con Phật Di Đà nào rước quý vị đó đâu. Rồi cái sâu chuỗi người ta bóng lộn, người ta niệm Phật đến cái mức độ không có lìa cái ý của người ta, lìa cái câu niệm Phật mà thế rồi chết, phải lăn lộn như vậy sao? Đau khổ người ta, nói mấy con nói vô. Cho nên ở đây mấy con cố gắng giữ tâm bất động, giữ gìn năm giới cộng vàng, giữ tâm bất động tu. Đừng để những chướng ngại làm cái tâm mấy con phiền não. Ai làm gì tất cả các pháp đều vô thường, có gì đâu. Cho nên các con nghe cái bài kệ của thầy nói, buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chứ giữ làm chi có gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn sự vô thường, buông xuống thì mình giải thoát chứ có gì nữa, đâu có còn dính mắc gì. Nhớ thuộc vào cái bài kệ này, có cái gì chướng ngại mấy con nhắc tâm buông xuống đi thì mấy con sẽ được. Nhớ vậy đủ rồi, không cần tu gì hết. Thì nó không cần tu gì, chỉ xả là được rồi. Nó chờ hồi ngồi giải thoát con. Cho nên thầy nói giải thoát theo đạo Phật dễ quá, không có khó. Hồi đó thầy chưa biết thầy tu, trời ơi khổ hạnh, cực khổ vô cùng. Bây giờ biết rồi giải mấy con tu dễ quá. Mà tại sao mấy con cứ muốn làm khổ mình? Mấy con có khùng không? Đạo bố có làm thần kính không? Thì đưa vô bệnh viện cho coi, để coi khám có thần kính gì đấy mà cứ làm khổ mình như vậy. Ngồi chơi đó, ai biểu mình làm gì cho cực khổ? Mà ngồi chơi mà bạn không chịu ngồi chơi, cứ ngồi hít thở, đâu phải đi không? Mấy con có khùng không? Ngồi chơi thì ngồi chơi, lại sao lại gò bó mình như vậy? Bằng pháp này bằng pháp kia chứ vậy. Cho nên mấy con có khùng thì nói đi, đang đem xuống bệnh viện biên hòa cái chỗ mà ta tìm điên coi, tôi coi mấy con điên ở chỗ nào. Thầy đâu cũng lý thầy nói mà con không hiểu, có phải không? Trời ơi, con ngồi chơi tôi có làm gì đâu, trưa tôi cũng có cơm ăn, tôi có đói đâu, con cái tôi có đòi chỗ nào đâu, mà tôi sợ tôi buồn tôi lo cũng đi không gì. Ở đây giải thoát hoàn toàn, mấy con nghĩ coi có ai giải thoát bằng mình không? Nghĩa là không ai đòi hỏi gì hết. Ở đây nè, cha mẹ đau đau thì có anh em lo, có gì đâu mà cần mình có về đó mình lo cái gì, gọi là báo hiếu. À, mấy con tu mấy con chứng đạo rồi mấy con báo hiếu, mà cha mẹ mình chết đâu đó mình về đó mình đổ cha mẹ mình tu hành, không phải là đền đáp cái công ơn đó, phải đúng nghĩa không? Còn giờ cha mẹ chết đâu không biết, thấy thành chỗ nào không biết, thì như vậy là có làm gì mình làm được? Còn về đó xứ rớ làm tốn cơm cái nhà người đó còn khổ người ta thi, thôi cô bác mình còn khổ thi, chứ không lẽ mấy con về đó mới ăn cơm đâu, buộc lòng người ta phải nấu thêm cơm tốn hao. Còn mấy con ở đây có tốn hao gì không? Thấy cái điều mấy con nghĩ bây giờ có người chết tôi phải về, vậy làm gì? Về đổ tan nó muốn sống được đâu, mình bỏ đi dẹp đi, ráng tu đi, về đó nữa sau này tu chứng rồi đem đổ những người đó, có phải ơn có tình không? À, người sống ảnh 10 phần, người chết vẫn có phần. Tại vì ông chết người ta mới cúng đó vậy. Nhưng mà nó ít. Còn cái người mà sống đó mới tạo cái tội đó mới chịu trọn vẹn. Còn cái người kia đó thì người ta chỉ chết mấy người ta chết, cho nên vì vậy mà nhờ người ta chết mình mới làm điều đó, thì cái người chết vẫn có một, người kia là có chín lần. Con hiểu vậy không? Thì con cái nó lãnh chín, mà cha mẹ chết thì cha mẹ lãnh một. Tại vì nó làm cái điều ác đó, thì tại vì mình chết nó mới làm điều ác, cái cỡ mình không làm chết là ai làm điều ác này, có phải không? Thì mình phải lãnh một, còn nó lãnh chín. 10 phần tội đi thì nó, thì mình chết thì mình lãnh một, mình không trực tiếp, còn nó trực tiếp nó phải chín. Còn mình một thì tức là mình tái sanh ở đâu đó mình sẽ gặp tai nạn. À, lúc bây giờ nó ở đây nó giết bò thì mình tái sanh ở kia bên kia, trời đất ơi mẹ mình đau bụng cần chết, mình bị lọt trong bụng mẹ rồi, và mẹ nó bắt đầu bây giờ bà bệnh tật gì đó không biết, bà rên la, bà lăn lộn, mình ở bụng mẹ bà thì mình chịu ảnh hưởng chứ sao. Thôi mình tái sanh mà, mà ở đây nó đừng làm đánh ma nó giết, thì đằng kia đó mình phải tái sanh liền chứ bụng mình nặng mà chờ ra, con hiểu không? Nghĩa chết đây thì sanh kia, mà cái cẩn tự nghiệp nó đã vào bụng người ta rồi, mà ở đây mình làm heo bò hoặc là trâu dê gì đó để mình làm đám ma chứ gì, thì không ngờ rằng kia nó là người mẹ mới của mình, nó đã là lăn lộn ở trên khi mà thọ tha. Thấy chưa, còn một cơn bệnh mà khi mình nằm trong bào thai người ta rồi, cơn bệnh ta lăn lộn mình chịu được không, ảnh hưởng chứ đâu phải không đâu. Cho nên ở bên đây đừng có làm cái tội ác đó, thì bên kia người mẹ ở bên kia người ta không có đau bệnh gì, con ở trong đó thảnh thơi, có phải sung sướng không? Cho nên con cái bên đây mà hại cha mẹ mình bên kia, đó là nhân quả như vậy, còn thấy chưa? Bởi vì cái nhân quả mà mình, con cái là nhân quả với mình, mà mình chết rồi con cái mình làm cái điều đó là làm điều tội cho cha mẹ chứ đâu phải làm điều phước.
Hiện nay con hỏi là khi ban ngày con rét quá, nhưng mà cái buổi tối buổi khuya con đi về thì con cứ tính ngày mai làm cái gì, con suy nghĩ những cái con chưa tìm ra được, con cứ suy nghĩ là tìm tòi để giải pháp, để giải quyết cái vấn đề đó, không mắc gì, cái đó là sai đúng.
Đúng, đó là triển khai cái tri kiến của con, chứ đừng có diệt nó, để cho mình tìm được cái biện pháp sao nó cho phù hợp, cho tốt, để làm cho cái nhà bếp mình mọi người đều hòa thuận tốt đẹp nhau hơn. Cũng như bây giờ có cái gì chướng đó mà con làm sao mà giải quyết để cho mọi người đừng có chướng nữa, thì cái đó là cái giải quyết con không. À, bây giờ việc thức ăn đó mà người dạy kẻ khác, mà con tìm cách làm sao mà giải quyết cho mọi người này người ta chấp nhận được cái thức ăn đó mà người ta đồng ý vui vẻ. Thôi đó, thì đó là con được phước báo, không phải riêng mình con mà cả một số người đã nhận qua được ý kiến của con mà để hòa hợp nha, thì đó là quá tuyệt. Rồi mấy con hỏi gì thêm nữa không? Bây giờ đó pháp tăng hành niệm á, là cái mục đích đầu tiên của mấy con á, là mấy con dùng để phá hoàn toàn thiền niệm, còn nhớ không, phá hoàn toàn thiền niệm nó chưa phải thành cỗ xe đâu, để phá nó rồi ngồi thấy tâm của mình, để coi từng cái tâm niệm của mình xả, tức là mình quán vô lậu, làm cho tâm mình vô lậu. Bây giờ tâm con nó thanh thản, an lạc vô sự, bất động rồi, bắt đầu con ôm pháp tăng hành niệm, con tắc ý từng hành động nó kiên cố như cổ xe, như căn cứ địa, thì khi mà nó chiếc vô như vậy đó thì bắt đầu nó như cổ xe, như căn cứ địa rồi, thì ngay cái chỗ mà nó trở thành căn cứ địa, con đã chứng đạo ngay trên pháp thân này. Bởi vậy thầy viết cuốn sách mà muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào, có phải thân hành niệm không? Cho nên thân hành niệm đâu có phải nổi cái hành động đi đâu, đầu tiên mấy con biết nó chỉ phá hôn trầm thôi, kế đó thì mấy con dùng định vô lậu với gì, mấy con phải dùng tri kiến, mấy con xả tình niệm này tình niệm kia, thì trong khi đó xả đó thì mấy con phải dùng định niệm hơi thở, an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, đủ loại hết để mấy con dùng áp dụng để cho tâm mình nó được thanh tịnh với cái câu tác ý, chứ không phải ức chế tâm. Bây giờ thầy nói như thế này nè, ức chế tâm mấy con cứ ôm chặt cái hơi thở hết ra vô ra vô đó ức chế, còn thầy chỉ nói như thế này, an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô theo cái tác ý của nó, hai ba hơi thở, rồi tác ý nữa, hai ba hơi thở tác ý nữa, không? Các con thấy bây giờ đó, tôi ngồi đây mà tôi bảo nó an, nó chưa an, nó cứ sanh vọng tưởng, thì tôi bảo nữa, tôi cứ tác ý hoài, đó là cách thức tu, nên cách thức tu nhiếp tâm. Còn bây giờ cái tâm con bây giờ nó đã an ổn rồi, yên ổn rồi, nó không còn niệm, không còn này kia nữa, thấy nó xả rồi. Mà con ngồi đây thì thỉnh thoảng lâu lâu nó cũng còn một niệm hai niệm, ôm chặt pháp tinh hành niệm kiên cố như củ xe, căn cứ địa coi, thì con tu tập suốt đêm sáng làm sao chứng đạo liền tức khác. Cho nên con nghe rằng ông A Nan mà đi kinh hành suốt đêm chứng đạo, đâu phải ông đi như mình đâu, ông đi có phương pháp đàng hoàng chứ. Mà nghe nói mấy con biết ông tu pháp nào, chắc ông đi kinh hành cứ đi vòng vòng hoài vậy, đi sáng đi cứ gục tới gục lui, còn đi cái pháp tinh hành niệm nó ngủ được không? Các con hiểu cái chỗ thầy muốn không? Ông A Nan ổng là con người cũng bằng xương bằng thịt như mình, mà suốt đêm như vậy ông không ngủ hả? Có phải không? Mà ông đã học được cái pháp thân hành niệm rồi. Cho nên sáng hôm sau là người ta đi vào hang mà người ta tới tập kinh sách. Ổng là người gần gũi, là thị giả Phật mà. Phật nói bài kinh nào cũng phải nghe, cũng hiểu thông suốt hết rồi. Nhưng mà không có ổng là ai mà tới tập kinh sách cho. Có phải không? Cho nên ổng quyết định là tu phải chứng. Ông Ca Diếp nói tu chứng A-la-hán mới được vô, chứ tu chứng không chứng A-la-hán thì không được vô. Cho nên cái cửa hang người ta đóng lại, tất cả các vị A-la-hán người ta vô trong này, người ta kết tập. Ổng làm sao ổng vô được? Ổng phải chứng, ổng mới làm, ổng mới tàn hình, ổng biến quá mới vô. Các con hiểu chưa? Cho nên ổng lo lắng một suốt một đêm đó. Ổng đi kinh hành pháp thân hành niệm chứ cái gì. Cho nên nó kiên cố như căn cứ địa rồi. Vì vậy mà sáng hôm sau mấy ông có mở cửa tù vô gì từ. Mà cái hang núi của người ta mà ổng vô được thì mấy con biết không? Mà đóng cửa người ta đóng cho vô. Thế mà ổng vô được. Thì ổng vô ổng tới tập. Thì ông A Nan tới tập thôi chứ có ai tới tập kinh sách. Thì như vậy mấy con thấy không? Pháp thân hành niệm phải chờ đến cái mức nào để chúng ta tu tập nó trở thành cái căn cứ địa. Nó trở thành. Chứ bây giờ tôi cũng muốn mau mà tâm tôi nó như là cái chợ, cái chợ trảng bàn. Rồi bây giờ tôi muốn ôm pháp thân người niệm, tức là tôi ức chế ý thức tôi còn gì. Các con hiểu chỗ thầy muốn nói chưa? Cho nên mình phải biết được cái tâm mình tới cái giai đoạn nào để ôm pháp thân người niệm. Cho nên mấy con bây giờ chỉ ôm pháp thân người niệm là phá hôn trần thì miên. Mà hôn trần thì miên mà chưa phá thì phải nói tham sân si nó còn nguyên, nó không có cái gì hết. À bây giờ mấy con nói là 7 giờ cho tới 10 giờ không hoàn toàn không có buồn ngủ gì hết, nằm xuống nó cũng không muốn buồn ngủ nữa, không? Thì mấy con thấy ngày này qua ngày khác, rồi từ 2 giờ con thức dậy tới 5 giờ sáng hoàn toàn trong năm tu tới 5 giờ rồi, mà khoảng 5 giờ đó thì còn nghỉ chơi thôi gì mà nó cũng không buồn ngủ nữa. Thì như vậy con phá được cái tâm si rồi. Mà phá được tâm si thì ôm pháp thân hành niệm đi thì kể như là mấy con chắc ăn rồi. Chứng đạo liền tức khắc. Còn giờ tâm si chưa phá, còn buồn ngủ, phải ôm pháp thân hành niệm phá tâm si là phá để giữ gìn giờ giấc cho nghiêm chỉnh. Chứ đâu phải ôm pháp thân hành niệm mà lúc bây giờ mấy con tâm mấy con mà chưa có được gì hết mà ôm pháp thân hành niệm chỉ là phá cái si thôi chứ tham sân chưa có. Mà bây giờ mấy con còn buồn ngủ thì làm gì mà chuyển nó được đâu. Người ta hết buồn ngủ rồi thì người ta mới là ôm pháp thân hành niệm như kiên cố như cổ xe, như căn cứ địa thì mấy con chứng đạt. Mà mấy con bây giờ thấy 10 giờ nghe nó lừ đử rồi thì chắc chắn là chưa được. Mà 10 giờ lên ngủ nó không chịu ngủ, mà tới 2 giờ thức dậy nó cũng không buồn ngủ nữa. Thì như vậy mày sắp sửa là tu tập pháp thân hành niệm được rồi. Tu pháp thân hành niệm để nó trở thành kiên cố, chứ không phải là tu pháp thân hành niệm phá tâm si. Nhưng mình phải nhận ra cho được cái vai trò của cái pháp thân hành niệm. Chứ mình nhận ra không được. Bây giờ tôi phá cái tâm si của tôi hôn trầm thì miên, mà tôi muốn nó kiên cố sao nó không còn kiên cố. Mình ráng cố gắng thì bị ức chế ta. Còn cái kia nó tự nhiên mấy con. Tự nhiên là nhờ mình đã tu vô lậu, mình quán xét bằng cái tri kiến giải thoát của mình. Cho nên mọi cái gì cũng làm chướng ngại tâm mình bằng cái tri kiến của mình. Đạo Phật là đạo trí tuệ mà. Nó giải thoát mà ngay từ cái tri kiến của nó, chứ đâu phải là giải thoát bằng cái thiền định đâu. Còn cái kiên cố như cổ xe, như căn cứ địa của cái pháp thân hành niệm, đó là thiền định. Nó phải phân biệt trước chứ. Giới định tuệ mà. Giới tức là cái đức hạnh của chúng ta chưa tròn thì định không có làm sao được. Định của Phật để nhập chứ không phải định của Phật để tu. Cho nên giới mà chúng ta xong rồi, chúng ta sống không bị phiền não, không làm khổ mình khổ người. Hở chút người ta nói cái mình giận buồn phiền, tức là tự mình làm khổ mình rồi. Rồi mình tự làm khổ mình mà chịu không được, mình la mình hét mình nói này nói kia làm người ta khổ nữa thì có phải không? Do đó mình tự làm khổ mình, làm khổ người rồi. Mà bây giờ mình muốn đi gia học cái pháp thân hành niệm để kiên cố như cổ xe thì mình bị ức chế. Còn bây giờ mình dùng tri kiến mình tả, tâm mình thanh tạng, an lạc vô sự, không giận, không buồn thì ai nói gì, ai làm gì đi nữa, mình chỉ là phục đất mà thôi. Ai muốn lần đầu cũng được. Do đó cuối cùng mình
là ôm thoát cái mình niệm cả đi vào chứng đạo. Mình phải biết được từng cái tâm niệm, từng cái giai đoạn của mình tu tập thì mình thành công, mình sẽ thành công. Cho nên mấy con nhớ phải tu tập như vậy là thành Phật. Mà bằng đầu mấy con tu tỉnh giác, ví dụ như thầy nói mấy con làm cái gì đó thì mấy con chú ý cái chuyện làm của mấy con, thì cái đó là tập tỉnh, chú ý rất kỹ trong vấn đề đó. Mình đi mình biết mình đi, nhưng mà không phải là cái giờ tu, mà giờ tu thì không được tập trung. Còn mình làm công việc thì mình chú ý công việc rất là kỹ lưỡng, làm sai sót, lật rau thì đừng có để cỏ dính cẩm, thì đó là chú ý kỹ. Còn lật rau ào ào vậy tới chừng ta ăn không mà cỏ rác quá, cái đó là sai, không đúng. Nhưng mà còn thấy không, cái đó là mình chú ý kỹ trên cái vấn đề làm, còn mình làm mình chú ý kỹ thì nó không có như trạng. Cho nên nhiều khi mà cảnh về gấp rau ăn nó có cũng có, hay nó cứ ăn xuống. Cho nên tu hành không khó đâu mấy con, không khó. Con hỏi thầy gì con? Con tu lâu lắm rồi đó, bắt đạt hết rồi. Thầy sắp sửa thầy thấy thời gian ngắn lắm đó, phải nỗ lực. Lẽ ra mấy con gặp thầy hôm nay mấy con là chứng đạo hết rồi, từ nào thầy thấy cũng là Phật hết rồi. Thế mà hỏi chút là giận nào. Ở trong cái người nhập thất ở trong này mà mình đem áp dụng cho gia đình của mình thì nó trật lắc hết rồi. À, mình phải thứ nhất là mình phải làm gương á, là mình phải sống tùy thuận với mọi người. Ở trong nhà của mình ăn ba bữa ăn, mình cũng vui vẻ, cũng làm công việc, cũng giữ ăn ba bữa ăn. Nhưng mà mình có ăn không á, thì mình cũng làm bộ như vậy thôi, thì tùy thế mình. Thế đâu phải là mình đắm nhiễm những cái ăn đâu. Mình biết mình đâu có phải gì cái đánh nhiễm cái ăn.
mình phải khéo léo chứ mình bắt gia đình mình cũng ăn một bữa không được, đừng có làm chuyện đó.
Con không ăn thì cả nhà ngồi ăn thì thôi, bây giờ tôi không thì tôi ăn tại nhà vào, nhưng mà các vị để làm cái mâm ra ngồi mà kéo vài người chỗ con thấy nó cũng rất là không hợp, vì dụ như là tất cả gia đình người ta quen nhìn rồi, nhưng mà khách ấy, đến thì cũng rất là mà không có đi thôi, thế con thấy như thế.
Bởi vì đúng là con nói cái đúng đó con. Mình tu mình phải tìm cách mình chỉ làm sao mình tu mà cho được vậy đó, chứ không phải là ở đây vô trong này học mới ngôn ngữ hoặc là lấy cái thời khóa trong này mà áp dụng cho gia đình của mình sao không đúng. Với gia đình của mình sống bình thường, mọi người trong gia đình của mình sống hồi nào nó theo cái sống, cái nếp sống như vậy thì mình về đó mình phải hòa hợp trong cái nếp sống, chứ mình không được làm buồn lòng người khác. Đã sống không làm khổ mình khổ người mà mình về đó mình bắt người ta phải làm theo mình sao được, mình tu khác người ta sống khác chứ đâu có bắt người ta. Mình hãy sống làm gương rồi người ta sẽ thấy được cái sự giải thoát của mình thì người ta sẽ theo, không có cám dỗ, không có khuyên, mà không có dùng quyền lực ép buộc con cái mình được nữa. Hồi nào đó mình làm cha làm mẹ mình chưa đi tu thôi thì mình còn con cái làm sai còn tát tay trên đầu trên cổ nó, nhưng mà đi tu về không đánh một đứa nào, cái hành động đó nó khác rồi. Mà nói cái lời nói ôn tồn nhã nhặn, không có la mắng, đó là nó những cái hành động đó nó đã làm cho gia đình nó sáng suốt, nó thấy được cái sự thay đổi nó cụ thể qua cái hành động. Chứ còn đi tu rồi về cái bắt ép gia đình phải tu vậy làm vậy, mình là thầy à có giải thoát được chưa mà vô đây mà giải đạo, rõ ràng là chưa có làm chủ được sinh tử mà dám nói cái chuyện đó. Cho nên vì vậy mà thì hầu như là có số người học được lượng ổn được mớ có về bắt gia đình phải tu theo, cái đó là sai, không có dạy ai được hết. Bởi vì trong đạo Phật Đức Phật cũng dạy khi nào tu chứng thì chúng ta mới dạy người, mà không tu chứng nhất định không dạy, mình hãy cứu mình. Cũng như bây giờ mấy con đến đây mấy con tu, nhưng mà tôi chưa làm chủ sự sống chết của tôi, tôi không dạy, tôi cứu tôi chưa được mà làm sao tôi cứu, tôi đâu cầu danh. Còn mấy con đi dạy tức là cầu danh, muốn mình hay mình muốn làm thầy thiên hạ thì cái đó là danh rồi. Cho nên về mình càng nhỏ nhẹ hơn nữa, mình nghĩa là mình nhỏ hơn mọi người thì mình mới là người tu. Còn mình về muốn làm thầy thiên hạ chắc mình chưa về đó. Còn mình làm thầy thiên hạ là khi mình tu chứng rồi, mà mình tu chứng là mình quan sát mình có nhân duyên ở đâu thì mình đến đó mình dạy. Chứ những cái người trong gia đình mình chưa có nhân duyên cũng không về dạy, mình thấy không có nhân duyên là cũng không dạy một người nào tu trong gia đình. Có duyên mình độ người ta mới được, mình nói người ta mới nghe, mà không duyên mình nói người ta đâu có nghe. Ví dụ như mình lấy quyền uy của mình nói chứ nó đâu có nghe đâu, khó chứ không phải dễ đâu. Phật quá hữu duyên, nghĩa là Phật giáo độ, Phật độ cái người có duyên chứ không thể độ cái người vô duyên. Nó sự tu tập như vậy. Cho nên ở ngoài con mặc dù là thầy biết ham tu thì có tu, thầy có đến Hải Phòng rồi, nhưng sự thật cái duyên cũng chưa đủ. Mặc dù Hà Nội thì cũng có lưu lại những cái điều kiện, nhưng mà con người thì thấy duyên ít quá, bị ảnh hưởng cũng sâu nặng của Đại Thừa, rồi bị ảnh hưởng của giáo phái này tôn giáo khác, thiền tâm mật tâm đủ loại đủ cách. Cho nên dù thầy có dạy đi nữa cũng chắc chắn là cũng một vài người thôi, chứ còn nhiều người ta biết như vậy, nhưng mà làm sao cho sống được Phật giáo cũng là vì quá mạnh bạo. Mà thầy nói thẳng nói thật, mà hiện bây giờ thì người ta nói người ta mọi tôn giáo thì nhất là Phật giáo Đại Thừa nó thời đại của thanh lạc, nó thời đại này là thời đại của thầy, ai cũng đặt hết. Rồi mấy con thấy mấy con lên trên mạng mấy con thấy họ nói thời đại thanh lạc chứ đâu mà chửi mắng thầy đủ thứ hết, nhưng mà thầy rất vui là thời đại của thầy thì phải nói chứ sao. Bây giờ tới thời đại của mấy con rồi, mấy con ráng tu rồi mấy con thấy mấy con muốn nói cho họ biết cái sai cái đúng chứ. Tôi nói cái sai tôi nói sai à, tôi không có vừa mấy người đâu
Mà sự thật ra thầy nói vậy chứ nó làm cho người ta đảo lộn, rồi người ta không biết cái đúng cái sai, người ta lừng dừng người ta đứng đó để người ta chọn lấy. Còn không có thầy nói cái sai họ đâu có biết, họ cứ nhào vô tu. Bởi vì có hàng loạt người mà niệm Phật, nghĩ vậy đó, đó là cái sai. Làm gì có cái thế giới siêu hình ở đâu mà cầu, làm gì có ông Phật Di Đà. Trời đất ơi, từ thời giờ tôi sinh ra làm người trên đất, trên cái quả địa cầu này, tôi chỉ nghe có ông Phật Thích Ca thôi, chứ tôi có nghe ông Phật thứ hai, thứ ba bao giờ. Mà bây giờ lại có ông Phật Di Đà, rồi có bà Quán Âm nữa. Trời, sao mà đẻ những Phật vậy? Lại bây giờ đi ngoài đường tôi cũng thấy ông Phật ngồi bụng bự như thế. Thôi ông Phật gì mà dập cái bụng để ngồi hình nữa đó, có gì lạ lưng nha. Phật thì phải ăn mặc kín đáo, không bày da hở thịt. Phật gì mà để cái bụng kinh binh như người phụ nữ chữa. Các con đây đi đường thấy họ để đó làm cái sai, mà tạo những cái tượng Phật bự thiệt chứ đó. Tưởng tượng kéo tưởng tượng, con người mình kéo tưởng tượng, sống trong tưởng mà không biết, cho nên ra tưởng. Còn ở ngoài con bây giờ con ráng con tu tập cho được tâm bất động, ai nói gì nói mình thẳng, có buồn giận về nhà con cháu muốn gì cũng làm, tin nói gì nữa, tào bất động rồi. Như vậy là con thấy khỏe nhất. Còn con về đứa này làm sai đứa kia phải rầy nói, phải dạy tu này, không có dạy tao chưa chứng, không dạy nào. Tôi bây có duyên thì phải vô trong trảng bàn Tây Ninh nó tu, còn duyên ở ngoài Hải Phòng. Con không dạy ai hết, con chỉ lo cho con thôi. Bây giờ ở đây nỗ lực giữ tâm bất động, thanh tịnh, ngồi chơi, không tu gì hết, không lo cơm, không lo nước, không lo gì hết. Tới giờ người ta làm cho mình mâm cơm vậy, đóng ngồi chơi, đúng giờ đi ngủ, không đúng giờ mà buồn ngủ rồi đi kinh hành, không có vậy thôi. Ở đây có phá phá những cái tâm của mình, cho nên mấy con thấy dễ dàng lắm con. Rồi bắt đầu bây giờ về, con có tu thời gian hẹn với gia đình về đúng giờ đúng cách chứ không phải đi trễ đâu. Về về rồi mình cũng nỗ lực tu, à, bổn phận mình làm mẹ trong gia đình mình cũng làm hết bổn phận, xong rồi tìm một cái phòng nào đó riêng của mình ở chờ. Có vậy thôi, mà hết cái giờ chơi của mình đi ra công việc là làm hết công việc của mình, cái trách nhiệm bổn phận. Con đến về gia đình thì có trách nhiệm bổn phận, làm hết bổn phận. Mà trong những cái giờ phút rảnh rang như buổi tối buổi khuya họ ngủ mặt họ còn riêng mình ngồi chờ, có phải sướng thay vì bây giờ không ngủ ngồi chơi không có sướng. Con nằm đó nằm đặng lăn qua lộn lỡ của lười biếng. Thường thường mấy người không ngủ lại nằm lăn qua lộn lại cho dưỡng, đó là lười biếng. À, mình cũng chửi mắng mình được chứ sao không? Mày lười biếng không chịu ngồi vậy, ai biểu mày ngồi khoanh chân như vậy cho nó đau. Mày ngồi mày thả chân ra không có sướng, ngồi giữa vách mình không phải khỏe không? Không phải. Còn thấy ngồi nhiều cách ngồi đâu phải, đừng ngồi chồm hổm coi như cốc xấu. Các con thấy nhiều khi mấy con ngồi chùm hổm hai cái chân giống cóc xấu, ngồi dựa lưng dưới chân ra chơi thoải mái dễ chịu khỏe không? Còn ngồi chi mà gò bó những cóc vậy đâu. Cũng ngồi nhưng mà ngồi thoải mái dễ chịu, ngồi thì cũng ngồi thôi mà ngồi thẳng lưng, mà mình hai bị khom khom ngồi cứ thuận vậy xấu lắm, dựa vô vách tường coi mày khom được không. Còn được vì cái vết tường rẳng đó, nó còn được. Mà nó còn ra thì nó hỏng vết tường. Ở như vậy là mày trật rồi, mày khôn. Tầm ngứa vô gì chứ nó thẳng, thì nó thẳng lại. Cho nên vì vậy mấy con tập huyết quen rồi mấy con ngồi thẳng. Chứ đừng có tóc mà ngồi khôn mấy con. Ngồi khôn nó hay gục. Mấy con không tin đi, mấy con lại mấy cái thắt mấy người mà ngồi khôn khôn vậy, nó cứ gục lên gục xuống vậy. Còn mấy người ngồi thẳng không bao giờ gục. Gục đâu có được, gục thì chứ thẳng đâu có gục. Mà còn cái xương sống nó yếu, mấy con ngồi thẳng cái xương sống nó chấm nha. Cảm ơn ngồi bây giờ mấy con gục đi, mấy con ngồi thẳng lưng đi, mấy con gục đi. Con nó gục được không? Nó có gục được. Vậy chứ mà ngồi thuận vậy gục xuống được. Cái thích thôi. Thầy dạy cho mấy con vậy đó. Mà vậy mà đổ đổ đi đi vô mấy cái thích mấy con thấy ngồi thuận không? Thích ngồi gục. Cho nên mấy con ráng cô đi. Thì thật ra thầy thấy tu nhiêu đầy đủ làm Phật đủ rồi.
thì tôi khuyên thả bỏ, ai chửi không giận, ai nói không giận. Mình nấu ăn dở, ai không ăn bỏ là tôi ăn hết. Cái người cũng ăn rau muối rồi biết. Ờ, mấy con bữa nào nấu dễ dở đi, không ăn rồi chi, để đó tôi ăn hết. Có vậy thôi. Còn bữa nào nấu mà ngon này kia, mấy người ăn được tôi mừng. Vậy là bữa nay tôi làm ngon, mấy người ăn được tôi được phước. Như nhớ về ngồi tôi đàng hoàng rồi chắc cái phước đó về tôi được nữa. Có vậy thôi. Chứ còn nhớ kỹ chứ đừng có nghĩ người ta khen mình, ráng mình làm cho ngon hả. Họ tu cho mình cho họ ăn ngon được thì họ tu họ bỏ cho mình nữa. Còn mình làm dở họ ăn không được thì mình ăn hết. Cái nào cũng lợi cho mình, khỏi có lo. Thầy nói thật sự nữa, cho nên mấy con yên tâm đi, không cãi, không phiền hà, không quấy rầy, không có nịnh bợ một người nào hết, hoàn toàn tôi sống theo tôi, sống theo ai cũng không nịnh theo thầy. Thì thật đó, nịnh thầy có giúp đỡ được gì đâu. Cho nên mấy người mà nịnh thấy ông Phật nhiều là mấy người lại Phật. Ông ngồi trên cao biết cái bọn này nó nịnh tôi vậy. Ông cũng biết, ông chỉ mặt á chứ. Tụi này nịnh. Nếu mà mình làm vua nó nịnh dữ lắm, để cho mình phong làm quan. Sự thật là ông Phật ông đâu có phong bậy. Nịnh bao nhiêu thì cũng đuổi cho bấy nhiêu chứ nó có đẹp. Cho nên mấy người tưởng lại Phật là Phật phù hộ, hồ giữ đập cho báo. Mới ở nó phù hộ. Cho nên trong cái sự tu tập mấy con thấy, mình nỗ lực giữ tâm bất động thì gặp thầy mà gặp Phật. Mà không giữ tâm bất động thì mấy con đừng có mong gặp thầy. Tại sao hôm rày không gặp thầy? Là tại vì tâm mấy con động cho nên không gặp thầy. Chớ mấy con mà bất động thì mấy con sẽ gặp thầy luôn luôn. Mấy con nhớ giữ tâm bất động thì mấy con sẽ gặp thầy luôn luôn. Lúc nào cũng gặp thầy. Ông thất mấy con cũng gặp thầy. À vậy lúc bây giờ mấy tâm mấy con bất động mấy con. Bây giờ thầy đến thất con thì ngay đó thấy thầy bước vô. Có phải không? Tâm bất động. Chỉ cái ước muốn của mình thôi thì đã thấy thầy bước vô. Bởi vì tâm bất động với tâm bất động nó sẽ tương ưng. Còn mấy con không bất động cho nên làm sẽ tương ưng. Mà giờ mấy con bất động có chút bảo thầy hiểu là ông nội thầy. Có phải không? Mấy con ít ra cũng phải 7 ngày đêm bất động mới ước muốn được cái điều đó chứ. Các con hiểu chưa? Nhớ chưa, nỗ lực tu tập để khi mà mấy con ngồi đây nè thì mấy con đóng cửa này lại đi. À tâm mấy con bất động rồi. Bây giờ thầy mở cửa bước vô, thầy nghe đó thầy bước vô. Ước muốn thầy bước vô thầy bước vô. Thầy thấy cánh cửa mấy con có khóa đi nữa. Cái khóa nó sẽ cái cây của mấy con gài lại nó sẽ tuột ra. Cái khóa của mấy con nó xúc ra nó tuột ra. Tự nó xúc ra, cửa nó bật mở thầy bước vô. Mấy con cứ làm thử đi, tâm bất động 7 ngày đi. Rồi mấy con sẽ thấy thầy bên mấy con chứ đâu. Cửa đó nó tự nó mở, thầy bước vô khỏi. Thấy mấy con ước là có, ước có. Mà tâm còn động thì thôi khỏi. Ước gì cũng không có thầy đến. Bởi vì hai cái, một người tâm động, một người tâm bất động thì nó chấm nhau, nó không có chịu gần đâu. Hiểu chưa? Từ đây về sau tâm bất động nha. Ai chửi cũng giận, ai làm gì cũng buồn phiền. Thì như vậy thầy gặp thầy.
Những người nào cũng có điều kiện thì cũng không phải là biết, nhưng mà cũng có nhiều người không có điều kiện, những người tài yếu. Và đi vào được cái cơ sở, cái người như mình cũng rất là tốt. Nhưng mà đây là thì sư Liên Quang này có Quảng Ninh. Nhưng mà qua thì qua cũng không có nói là nói là không phải nói là không tin. Nhưng có một cái điều là hôm sư Liên Quang nhập tự thì có mời sư Pháp Ngộ là thì sư Pháp Ngộ có nói là sư Liên Quang tự ra không được ngày cơ. Thế rồi thì là cô đến từ chỗ con như thế nhưng mà cái cô đã tự đầu cô đi hết theo ai trong trong liên quan. Thế rồi thì nghĩa là lên cô nhìn khác lên cho cô biết đấy, cô được nghe nói như thế. Thì đây là chúng con là những người là ngày mà họ thì khác thì dù như là có một cơ sở hiện nay trong cái sau này thì có tu viện rồi, thế nên phía ngoài ấy thì để phát triển cái cơ sở thì gọi là nho nhỏ để có cái ngoài này đến được nghe những cái pháp phát minh thì sẽ được gần thì chúng con thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ con không hiểu như thế nào thì mình như thế nào nữa. Để mà hộ trì cái gì đấy nó ích lợi thì chúng con thấy một cái nghĩa, mà không có ích lợi thì chúng con thấy nó không, không có ý nghĩa. Còn một cái vấn đề nữa là bây giờ thì con cũng muốn xin với thầy là phòng chúng con cái hiện nay từ khi thầy ra với con làm cái bộ sách sao để làm sợ nhưng cái quyển là những người tập thể thần biết nhiều khi thật khác thì con chắc hẳn mà chúng ta chuyển ra thì con cũng có photo thêm photo rất là nhiều thì mọi người thì họ cũng chưa nói mở ra mà nhưng mà cũng rất là nhiều người xem thì họ cũng không hiểu thế đến khi mà con đi thả lên con có nói kêu một con đi có đi để tuyên giáo chuyện cũng lên để chuyển vào chuyển vào đây cũng là sau này thì họ tự học mang đến cho con nói chung là Hải Phòng nó thấy vẫn có cái rất là khả quan nhưng mà Hải Phòng cũng con thì cái đạo đạo đại thừa đạo Phật về đại thừa thì phải nói là anh tận cường cho nên là đối với con chúng con thì nó rất tạm nhưng con tin khắc thì qua cái đợt này con nghĩ cũng rất là tốt. Hải Phòng thì phát triển để mình nhanh như Hà Nội thì không được mà vì Hà Nội thêm độ đông chúng con nhiều người thì chỉ bằng 1 năm Hà Nội thôi nhưng mà con cũng phát triển rất là tốt cũng như từ khi mà 2000 từ khi năm 2000 đến giờ thì chưa Hải Phòng cũng đã có 4 năm rồi thầy đi tu thì cũng như là cô Nguyên Hạnh, cô Nguyễn Ngọc, cô Nguyên Đại, rồi cô Hệ. Còn những người mà không theo rồi thôi thì theo rất là kiên cường, chẳng thể nào mà bỏ hay là bỏ theo được. Thế còn bây giờ một số thì họ không theo, nhưng có một số họ còn đang ra kia đi làm. Để mà làm đây thì cũng rất là nhiều người muốn vào, nhưng mà cũng không được thôi được. Hoàn thành không? Không thể không có hoàn thành, 60 người tuổi cao. Vì thế cho nên là chúng con muốn là có một cái cơ sở để cho những người là kém duyên hoặc là tuổi cao thì người ta ở ngoài đấy là người ta học cái đạo đức để thầy đã phạm ra để người ta về người ta sống cho nó tốt hơn. Nhưng mà bây giờ cái cơ sở chưa liên quan thì có cảm thấy như thế nào chúng con cũng chỉ dạy cho.
À, bây giờ cái đầu tiên mấy con thấy cái phước duyên của mấy con nó chưa đủ cho nên nó khiến cho ví dụ như chỗ nơi sư Thanh Quang sư là một con người mà gọi là đứng để mà thành lập cái nơi để cho mọi người tập trung thì sư là người gương mẫu mà gương mẫu thì giới đức nó phải là thực hiện cho rõ ràng cái giới hành giới đức thì cái giới đức của cái người đó nó phải có cái đức hạnh hẳn ngoài mấy con nhận qua được rõ ràng giới luật không vi phạm đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải ôn tồn nhã nhặn đối với mọi người chứ không được nạt nộ theo cái thế quyền quy. Mà nếu mà bây giờ sư Thanh Quang cho mình có là thầy của mọi người mà sư dùng cái thế quyền quy thì tự sư đã đánh mất cái đức hạnh tôn trọng cái sự sống của mọi người khác. Con vật thì mình còn tôn trọng, con kiến, con trùng mình còn tôn trọng sự sống của nó, huống hồ là con người. Cho nên dù là thầy, thầy vẫn tôn trọng sự sống của loài côn trùng, cô loài vật. Thì đối với mấy con, thầy tôn trọng như mấy con. Thầy ngồi trên ghế như thế này trải cho thầy tấm êm ngồi phải khỏe không? Nhưng tại sao thầy ngồi như thế này để chia sẻ những nỗi của mấy con ngồi? Có bao đó là cái sự tôn trọng của thầy đối với mấy con. Và mấy con ngồi đây để nghe thầy, đó là sự tôn trọng của mấy con đối với thầy. Thì mấy con thấy thầy tôn trọng mấy con, mấy con phải tôn trọng thầy. Điều đó đã được nói. Còn đã, còn sư Thanh Quang, sư ngồi đây sư làm vua, sư buộc người này người kia sư ra lệnh thì tức là người ta không tin tưởng thầy qua cái đức thầy. Thì do đó cái chuyện làm của thầy đó là cái duyên của mấy con chưa đủ, cho nên chưa có cái người mà thực hiện được cái đức hạnh. Bởi vì giới luật của Phật giới là đức hạnh, rồi mới nói thiền định. Mà giờ giới nó chưa tròn thì làm sao mấy con hiểu được chứ? Cái sự thật là một người tu chứng rồi thì mấy con thấy cái giới luật của họ nghiêm chỉnh lắm, đức hạnh của họ tỏa ra, không bao giờ họ nói cái lời nói to tiếng, không bao giờ họ có hành động hách dịch coi như mình hơn người khác, họ luôn luôn bình đẳng bằng mình. Đó là những người tu có đức hạnh. nổi cái giới luật không đủ để xét đáng đó là bậc thầy của mình. Còn thiền định thì mấy con thấy tại sao người ta dám ngồi một ngày hai ngày mà người ta không ăn không uống, thì mình có cái khả năng nào mình làm được sao, làm sao sao không? Thì như vậy rõ ràng là người ta đã ngồi như thường bình thường như thế này, mà người ta đâu có cái gì đâu là khác lạ với mình, nhưng mà tại sao mình ngồi không được mà người ta ngồi được? Đó là cái chỗ hơn mà qua thiền định nó có cái tướng của nó, không thể nào sai khác được. Cho nên ở đây á, thì đó là cái duyên mình, khi mà xảy ra những cái điều kiện đó, người nói qua cái này, đây là cái duyên của nơi mình chưa được. Còn nó đủ rồi thì mấy con khỏi nói. Bởi vậy mấy con vô đây mấy con lo lắng, mấy con tu tu không phải độ riêng mình mà còn độ nhiều người. Cái trách nhiệm của mấy con sau lưng mấy con quá nhiều, đem lại chánh pháp của Phật và đem lại sự giải thoát cho mọi người sống không làm khổ mình. Cái đạo đức thôi đâu cần gì phải nhiều, nhưng mấy con phải làm gương đó. Thì bắt đầu bây giờ học hiểu thầy rồi thì mấy con nhớ không nên làm khổ mình, không nên làm khổ mình. Bất cứ một cái gì nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng đủ rồi mấy con. Còn thiền định thì mấy con khi mà mấy con thực hiện được những cái đức hạnh này rồi thì thiền định nó sẽ kế bên mấy con. Còn những cái đức hạnh này không được, giới không tròn thì làm sao có thiền định được, ta còn hiểu được. Cho nên phải đi từng bước nó rõ ràng mà giới được rồi. Mà giới không làm chủ được, không trọn vẹn được thì thiền định làm sao có. Mà thiền định không có thì trí tuệ làm sao được, làm sao có được. Cho nên sự tu tập thì con phải xét đây là tại cái duyên của nơi mình chưa được. Nó đủ rồi mấy con khỏi cần, có người duy chứng người ta sẽ đến. Các con không cầu, không mong ước gì hết. Người ta phải biết cái duyên của mấy con, cứ nỗ lực tu để không làm khổ mình khổ người. Con đừng làm khổ ai hết, ở đó mọi người cũng đừng làm khổ ai, thì có Phật đến đó. Nên cái bây giờ mấy con cứ làm khổ thì ngang Phật đến đó cũng bị có mấy con cũng làm khổ, thì không còn thấy chúa, không chạy thôi chứ không dám ở đó. Còn mấy con sống đúng đạo đức, không làm khổ mình khổ người, thì ngay đó ông Phật sẽ đến. Mà ông Phật đến đâu chỗ đó thì không có lũ lụt, không có bão tố đâu mấy con, ở đó rất bình an. Bởi vì thiên tai lũ lụt nó đều chịu ảnh hưởng trên thiện pháp, cho nên nó chuyển cả pháp nó đi, chỗ đó không có bao giờ. Các con thấy thì nên mình có thiên tai lũ lụt bao giờ không? Mai mốt thì bỏ chỗ này đi, ở đây lũ lụt cho mấy con mình. Phải không? Cho nên thầy đến chỗ nào thầy ở chỗ đó là không lũ lụt. Ngồi bây giờ mà thầy bây giờ thầy ở đây thì mấy con ở đây, mà thầy đi chắc mấy con đi theo. Không có chắc vậy không? Đâu phải mấy con ham nhà cửa này đâu. Mấy con thầy ở đâu bây giờ trò tranh dính lá mấy con cũng theo. Thầy biết chắc chắn là bây giờ thôi thầy giờ thấy cái duyên mình hết rồi thôi. Mấy con ở đây ráng lo tu nha, thầy đi. Mà thầy đi trước rồi mấy con đẻ đi. Là cái đuôi. Có đúng không? Thầy nói nam cũng vậy, nữ cũng vậy, mấy con thầy đi đâu mấy con theo đó. Cho nên vì vậy ở nơi mấy con chưa đủ duyên, cho nên mấy con ước ao như thế nào, ước mong như thế nào cũng khó lắm. Mấy con về đó mấy con cứ sống đi, đạo đức không làm của mình của người đi, rồi sẽ có Phật đến đó, có người dạy đó. Chỗ nào mà có sống đạo đức thì chỗ đó có Phật, còn chỗ nào mà chưa có đạo đức thì chỗ đó đừng có kéo Phật về đó. Phật thì sống cái chỗ nào có đạo đức. Cho nên cái phước duyên ở đây á, mấy con thấy dân ở đây á, nó cũng không có hung dữ nhiều. Chứ còn mà hung dữ chắc không có bao giờ kiếm thầy được ở đây đâu.
Thưa thầy, còn cái con cũng lên chuyện với thầy thì cũng là chưa có ngộ như giờ này còn ra luôn nhé, chứ không phải là không. Nhưng mà bây giờ như sư cứ đấy là chỉ được thôi, mà gặp cái con là chỗ vừa sư khai quang ấy thì sư địa chỉ của cái chỗ gặp được, mà sư đến hai nhà. Thế bây giờ thì như là người ta đến ta hỏi con là bây giờ ấy thì thế sư này như thế nào, sư em cũng rửa tiền như thế nào, con thẳng với nó
à, con biết nói sao hết. Thì hỏi sư bây giờ đó, sư tu sư làm chủ sinh già mà chết được chưa, thì mấy con muốn cúng dường tiền, muốn con cúng dường được phước đó.
Con cúng như cái người mà quen con ấy, người ta là đại thừa. Thì bây giờ người ta gần cúng con mà người ta đi vào đặt thì người ta sư liên quan đến là lấy cái địa chỉ. Thời gian hỏi con thì bây giờ chủ nhân con sẵn thì thầy có biết là bây giờ không được nhận tiền mua giường, phải như thế là họ xem của nó. Thế sao bây giờ như thế này thì người ta hỏi như thế, con rất khó tả.
Tại vì mấy ông đó họ không có tiền cho nên họ đến hồi xin. Cho nên vì vậy thầy thấy cái chỗ đó, thầy thấy khi nào mà thầy tuyên bố mà là mấy người này tu chứng rồi đó, thì mấy con hãy, mấy ông có cái duyên đến đó, mấy ông nói sao mấy con nghe hết. Còn mấy ông có chưa có tu chứng rồi, mấy ông có duyên, mấy ông không biết gì hết, thành ra mờ mịt cũng như mấy con vậy. Cho nên mấy ông đến đó ở đó thì bây giờ phải lập cái cơ sở và có một cái chùa to như các thầy đại thừa vậy thôi, có cơ sở vậy thôi. Cho nên vì vậy mà chưa có biết được nó sẽ xảy ra như thế nào, mà nếu xảy ra thì thôi đành bỏ. Thì do đó mấy con là Phật tử, mấy con phải biết, phải biết mình sống theo lời thầy dạy trong sách, sống không làm khổ mình, khổ người. Muốn biết vị thầy đó có làm khổ mình, khổ người hay không thì mình mới nói. Tức là một vị thầy đó không có bao giờ mà đi lợi Phật tử để xin xỏ tiền bạc. Một vị thầy mà đi xin xỏ tiền bạc là vị thầy sao? À, tôi phải làm cái này từ thiện đi mình, là khuyên lên như vậy là sao? Cái phước của chúng sanh thì người ta nghèo đói, cái phước người ta thì người ta sẽ có người lo lắng đến vấn đề đó. Đâu có cái gì mình phải làm, nhân quả người ta đâu có gì mình phải làm. Cho nên cái phước, tùy cái phước. Ví dụ như bây giờ chúng sanh ở đây, ở trong cái xã này nó có cái phước, cho nên ở đâu người ta gửi về đây người ta làm từ thiện. Tại vì ở đây có một cái người nào ở đây đã có những cái điều kiện tốt, tu tập tốt thì vậy ha, hoặc làm được những cái điều kiện gì tốt, người ta mới tin tưởng, người ta mới gửi về đây để cho những người. Và đồng thời người này mà làm được là nhờ những người kia có phước, nhờ dân ở đây có phước, những người nghèo ở đây họ có tạo những cái phước gì, chứ không phải khi không mà họ không được. Cho nên vì vậy mà nơi dùng của mình không thiếu phước, cho nên nó mới nảy sinh ra ông này ông kia đi khuyên dụ này kia để xin tiền Phật tử cái này kia. Thì thật ra hầu hết quý thầy đó họ không lo cho đời sống của họ, họ tu mà chưa làm chủ, họ làm cái người. Ví dụ như mấy con này bắt đầu bây giờ cạo tóc rồi, mấy con làm một vị thầy rồi, mấy con phải nghĩ rằng mình tu cho mình chứ không phải tu cho ai. Còn mà tùy duyên để độ chúng, sau khi mình tu xong rồi, cái duyên mình có với người nào thì độ người ấy, chứ không có phải là mặc chiếc áo này rồi thì muốn cho có một cái chùa to. Bây giờ muốn có chùa to thì phải đi lợi Phật tử này, đi hỏi thăm Phật tử sao sao, chỗ này hội nào, ở chùa nào này kia, đến đó đi tìm cách nói cái này nói kia để cho nghe, cho người ta nghe cho thông cảm được, là người ta cúng dường mình 5.000, 10.000, 1 triệu, 2 triệu để về sư chùa, để làm cho ở cái khu vực này có cơ sở như thế này thế này. Thì thật mấy người đã đủ khả năng để mà dạy đạo cho mình không? Cái hành động đạo đức của họ đã thiếu không đủ thì làm sao mà đem lại cái lợi lạc cho cái số người ở đây mà bỏ tiền ra như vậy bằng mồ hôi nước mắt của mình làm ra. Mấy con có nợ người ta thì cố gắng mà trả đi cho họ, còn không nợ thì thôi chấp nhận được. Mấy con có thấy bao giờ mà thầy đi khuyên tiền người này người kia để cất chùa? Không bao giờ có cái điều đó. Đối với thầy thì không bao giờ có. Cái duyên của Phật tử đủ tình lạc đủ thôi, cái phước báo của họ đủ thì mình làm cho họ, chứ mình đâu làm cho mình. Sao mà phải đi xin tiền? Mình đâu cầu danh cầu lợi gì đâu, ngồi không chơi mình cũng sướng sao? Mà cái duyên, có cái duyên thì từ mấy con tìm đến thầy. À, thì tìm đến thầy thì thầy có trách nhiệm phải hướng dẫn mấy con. Mà mấy con bây giờ nghe được thầy, mấy con nỗ lực tu đúng như lời thầy dạy, thì đó là cái duyên càng ngày mấy con tạo cái duyên sâu với nhau để cho mình thực hiện được như vậy đó. Còn bây giờ đến đây rồi thì mấy con thấy cái duyên mình có tạo được cái duyên gặp gỡ nhau, mà cái duyên tu không có thì bắt đầu mấy con lơ đễnh, mấy con chạy theo ăn uống, chạy theo chuyện này chuyện kia chuyện nọ, cuối cùng thì mấy con không. Chạy theo cũng như các chùa vậy, vô đó làm công quả lo này kia để được phước báo gì sao cái gì. Sự thật cái phước báo gì sao, thôi chấp tay mà xá đi, tôi không cần. Giàu tôi không ham, tiền nhiều tôi không ham, tôi chỉ cầu được giải thoát. Chứ đừng nghĩ là bây giờ tôi lo tôi làm bếp này kia, tôi làm cơm nước cho quý thầy ăn, tôi được phước báo gì sao này. Có 5, 10, người đệ tử có lính tráng hầu, có người gác cổng này kia, tôi làm ông quan. Thì cái điều đó chắc hẳn ông quan cũng khổ cho ông quan. Có ai mấy con, chỉ có ông, cái người tu ngồi chơi là giải thoát hoàn toàn, không có lo gì hết. Còn mấy con có làm cạo cái phước cho mấy người này, họ sẽ trở thành, sau khi họ mang nợ của mấy con, thì họ trở thành lính gác cổng hầu hoặc đô tớ, để mà chạy bàn chạy lao nhà lao cửa cho mấy con. Thì thôi, cái này mất công gầy lo, chứ làm gì nó không làm sao. Cực khó. Rồi tốt hơn mình không ham cái điều đó đâu. Tôi chỉ ham sống mình tôi sướng, có ai nữa khổ quá. Cái duyên của này còn chưa đủ, chứ mà đủ rồi. Còn bây giờ Hà Nội chưa đủ, chứ phải đủ thì ở ngoài Hà Nội đã có người. Thầy mong rằng ở ngoài đó có người vô đây, có người cũng quyết tâm lắm. Nhưng mà khi mà vô đây, vợ mình ở ngoài đó lục lục như thế nào đó không biết, quẩn sợ chạy về ngoài đó, uổng quá rồi. Bỏ đi, có gì không tin lắm.
Con thì mua rồi, con nghe thì bắt khoảng năm 2007 thầy về thăm tu viện soi. Con có nghe cái tiếng ông Di Đà sư giảng có hứa với thầy là lại tu, thế nhưng mà trên thực tế thì cũng mẫu của nhà thầy con. Thế vì thế ra nên là con ru rồi con có nói lại con cái việc ông sư giảng về thì là cái lỗi thực sự, cái lỗi là không phải là do con. Thì là vì bản thân con ấy thì cái hôm mà khi con đang còn sư vào đây thì có phải nhìn sư ở Bình Thuận có gọi điện rằng là thế là bác đi vào tên linh của bác của thầy. Thế cái hôm mà số phật tử đi ra thì chúng con vào là cái vào 9 người thì một số như đầy trước thì con diễn chân ra và con xin phép cũ con đi ra này ra ngoài chỗ Bình Thuận. Thì vào những cái ngày gỗ còn mẹ đấy cái sư thầy đấy, cái thì con sư lão thì là người để làm đệ tử phật cái vị sư đấy, cái thì cái ngày gọi gỗ bà nội thì cũng vào, thì con này là người giới thiệu con sư lão cái hồi mà chưa biết các thầy giới thiệu để làm đệ tử của ông đấy. Thế thì thế là nên nó mới duyên gặp nhau, nhưng mà trong cái đợt đấy thì con sư lạ cũng là sư rồi, thế nhưng mà vẫn không cô gái cả, thì con đã thấy rất là ngạc nhiên. Thế nhưng mà một hai ngày ở đấy con thấy không ổn, con một hơi chuyện này là chắc chết. Thế sau đấy thì con có nói là con nuôi lại quý sau này, chứ con không muốn nói nữa, nhưng mà lại con ngồi cũng nói chuyện với ông. Thế nhưng mà ông ấy bảo mua vé rồi để về. Thế thì sau khoảng 2 ngày đấy con thấy gai lắm. Thế thì con thấy khi con về chỗ cô út thì con có nói với cái sư giả đấy là nói với ông sư linh đạo này con ạ. Thế thì khi ông sư linh đạo ra thì con có thể qua chuyện không ạ, con có nói là ông không về thì chắc là con đâu kêu đợi, con cứ nói bình thường như thế. Thế sư linh đạo có hỏi con thì con mới kể trình tự những cái sự việc, họ không có giấu giếm, vì thế là nên là con kể hết. Thế là hai con với sư linh đạo có nói chuyện với nhau. Thế là sau sư linh đạo mà bây giờ tôi một ngày khá khó cách mình tôi về là thế thì bà đi bàn lại xong đi tính đến cái chuyện là bây giờ thì bằng cách là đi là nói là về làm cái sổ đỏ cái đợt đấy mà xong cái băng mọi người không nghe không biết nhớ thì vẫn nhớ như thế. Nhưng mà hôm đấy thì xong cái băng đó là thầy sư đạo tôi hứa là lại rồi, thế con nghĩ là hứa rồi thì để ở lại. Nhưng mà cái hôm mà đấy thì là cùng về cùng với con, thế thì nhưng mà thực tế mà nói là cái quả nó đến thì chẳng ai ngăn cản được. Thế thì thế cho nên là cái việc về hôm đấy của sư linh đạo không giải quyết được cái gì cho con sư linh đạo, mà bản thân con cũng chịu những hậu quả rất là nặng nề. Khi mà đây ở trong tu viện ra thì cũng con về Hải Phòng cũng nghe những cái tin là bà thắm về thì coi như là không biết về ông sư linh đạo theo hay là kéo vào ông sư linh đạo. Nhưng mà thực tế là nói thì bản thân với con cũng chỉ là lo cho con sư linh đạo thôi, nhưng mà cuối cùng cái gì cái nhân này, tức là cái nghe theo nhân thì là hái quả, tôi là nhà con đúng là như là nói chung là đã có sản phẩm vì thế cho nên là con biết thưa thầy, con cũng hỏi là ông con sư viên đạo thì nếu mà nói về ăn chay thì là thường chay, mà nếu mà nói về so với các sư đại phẩm cũng rất là đức hạnh, nhưng con không hiểu như thế nào cái kết quả lại đến nhanh như thế. Thế nhưng mà bây giờ con chưa biết thầy trường hợp như thế thì nếu mà cái vị sư ấy về cái giới như là thầy con nói là về phạm và ba la di, tức là cái giới đức đầu. Thế giới đức đầu ấy thì làm sao mà tu được nữa, hay là bây giờ nếu mà sáng hối thì tôi tu được không?
Không, không. À, đức đầu còn tu cái thứ gì đã ba la di rồi còn cách thứ gì tu được nữa đây, nó đi phạm cái giới đó rồi được không? Hết rồi. Nó có bốn cái giới ba la di của người ta, mà cái người tu sĩ nào mà phạm vào bốn cái đó rồi thì kể như là đi ra đầu đi cho còn còn ở thành chú diệu nữa, còn ở thành chú diệu được. Nó đứt đầu rồi, nó trong giới đứt đầu mà đã mình phạm cái giới đó rồi là mình đã bị đứt đầu rồi. Coi như người chết là đâu còn sống được nữa mà tu. Cho nên ông Minh Đạo đó, ông đâu có còn tu được gì nữa đâu.
Tức là con nhé, con không phải là ông nhé.
Ông không có tu được nữa.
Thưa cái thầy là đi vào thì không cái việc này là con chưa sám hối. Nhưng hôm vừa rồi con có nói với sư La Hạnh là dạy con cái để sám hối, nhưng mà con đợt trước lại có thầy lúc vậy mà con quên luôn. Thì bây giờ con xin là bắt đầu sám hối và con luôn, chứ con đấy nó ái náy lắm. Nếu mà không ấy thì con về con người ăn không yên nữa.
Sám hối thì coi như là cái đảnh lễ mà sám hối thì mình chỉ lật ngửa hai cái bàn tay mình lên. Cái Đức Phật á, mình sám hối Đức Phật á, thì mình đưa cái hai bàn tay thẳng lên. Còn cái người mà còn sống như thầy hoặc là các thầy khác đều là ngang. Nếu người ta còn thân đứng ngang.
Hả?
Cho nên cái duyên của con không đủ thôi. Có gì thôi, không đủ. Còn sư Pháp Ngộ hoặc là sư Minh Quang, cái duyên người ta chưa đủ. Cho nên vì vậy mà người ta tu chưa tới lúc đó thì cũng đáng thương chứ không phải không. Nhưng mà cái điều kiện là người ta tạo cái thế để người ta sống thôi, chứ sự thật là những người đó họ còn còn thời gian nữa họ nỗ lực tu tới lúc đó. Cho nên thầy nói, người tu sĩ của chúng ta tu thật, tu quyết định, ý chí, dũng mãnh tới lúc đó. Những người mà tu bỏ ngang như vậy đó chỉ là danh lợi thôi, cái sự thật đó họ là gượng cứ ý chí. Thầy nói hầu hết cái ý chí của con người, mục đích của chúng ta đã đạt được là chúng ta đặt vào cái tâm bất động, phải đạt được cái tâm bất động mới thôi là cái người ý chí. Là cái người chưa đạt được tâm bất động mà đi ra nói lung tung là cái người không đạt được cái mục đích của mình, thì cái người đó không ý chí rồi. Mà không ý chí thì họ chỉ chạy theo danh lợi chứ làm cái gì. Cho nên cái người mà không ý chí là cái người tu cũng đầy. Nội ở trong này ai cũng nói ý chí, ai cũng nói được. Nhưng mà gặp cái khó chúng ta có vượt qua được hay không? Mà vượt qua được mới gọi là người ý chí chứ. Đó là cái thể hiện qua cái ý chí dũng mãnh của chúng ta. Chứ đừng có yếu đuối nữa. Đã là đệ tử của thầy, cái người nào mà dũng mãnh là người đã đạt được chính mình. Còn cái người nào mà không ý chí dũng mãnh nam cũng như nữ, nữ cũng như nam. Nữ không phải là không ý chí, mà nam cũng không có nghĩa là có ý chí mà nữ không ý chí. Nam nữ người nào đó, hễ con người là người nào cũng có ý chí. Nhưng mà ý chí đó chúng ta có chịu rèn luyện nó hay không? Cho nên cái người nào mà đụng khó khăn cứ lui hoài đó, chạy đầu này chạy qua đầu kia đó, thì những người đó là nhục chí chứ không phải là ý chí. Ai cũng có ý chí, nhưng mà ý chí không rèn luyện cho nên nó sợ, nó co đầu, nó như cuốn chiếu mà. Nó đụng cái nó khoanh là mấy con muốn làm cuốn chiếu là nó sẽ mọc nhiều chân, có gì đó. Còn bây giờ chúng ta có hai chân, mà sau này mà cứ đụng đâu khoanh lợi đó thì sau này thành cuốn chiếu. Mục đích của cuốn chiếu là đụng tới nó co, nó nhiều chân. Thật sự ra nhiều chân đi nó đụng nhau khó đi nữa. Hai chân mà đi chúng ta thấy dễ dàng, nhẹ nhàng, thanh thản. Còn nhiều chân cuốn chiếu cũng thấy vò vò, hay như có thể lửa xin chú nhiệm. Cho nên trong cái sự tu tập chúng ta chỉ có đơn giản quá, đơn giản trời tu gì hết thanh tạng an lạc được ngồi chờ vậy mà 7 ngày chúng ta đủ được có vậy thôi, từ mau lắm em.
Là trong cái cuốn là những lời đó Phật dạy cho những ai có cái là bạn có 7 pháp để đoạn từ lậu vật á, thì có cái pháp thứ nhất á là có những lậu vật chúng ta chi kiến đoạn trừ, thì trong đó nó có cái câu là có những pháp cần phải tác ý mà bị đó là không tác ý, có những pháp không cần tác ý mà bị đó là tác ý.
À, bởi vì cho nên bây giờ chính mấy con bởi vì cái câu ở trong những lời gốc Phật dạy là ông Phật đã dạy rất kỹ rồi mấy con, mình phải nhận xét được cái pháp nào mà tác ý nó để lui được mà cái pháp nào không tác ý, cái đâu phải cái pháp tác ý, cái pháp ví dụ như quán vô lậu mà cứ tác ý là làm sao lậu hoặc nó hết nữa. Ví dụ như bây giờ con biết Đức Phật đã dạy có những lý tác ý lậu hoặc chưa sanh thì không sanh mà đã sanh thì bị diệt, phải không? Nhưng mà khi mà con là người mới tu á, thì khi mà có một cái niệm khởi ra, phải không, khởi ra thì con phải tư duy quán xét bằng cái tri kiến, con hiểu cái niệm đó, hiểu cái niệm đó nó thuộc gì là nhân quả nào. Bởi vì cuộc sống của các con là thì bây giờ là nhân quả không, nghĩa là con nói ra là cái miệng của con là cái nghiệp của nhân quả rồi, mà con nghĩ cái điều gì đó là cái nhân quả rồi. Hãy nghĩ thì nó sẽ có tới cái nhân cái quả của nó, mà nói thì cái nhân cái quả nó cũng tới rồi, mà làm thì cái nhân quả nó cũng tới. Nó là nhân quả mà. Mình khởi ra một cái hành động của mình, bây giờ thầy không bước đi nè, cái nhân của chân tay thầy không có nè, mà thầy bước đi là đã có nhân rồi đó. Thì cái quả một là đạp chết kiến, hai là thầy đi lơ mơ là thầy dắt té. Còn đấy rõ ràng không ai đạp ra. Thế đó là nhân quả mà. Còn thầy không đi là sao ai đập ra? Nhân không có thì quả không có. Mà nhân có thì coi chừng đi ra ngoài đập gai, hoặc đập gặp những cha, hoặc là đập kiến, đập cơm chết, đi nhân quả. Còn không đi ngồi đây không có cái gì, thì không nhân thì không quả, không có nhân có quả. Còn con nói cũng vậy à, con nói ôn tồn nhã nhặn thì cái nhân ôn tồn, cái nhân ôn tồn thì cái quả nó sẽ được an vui. Nó vậy thôi, con chữ mắng người ta không chữ được con. Cho nên cái nhân mà con chữ mắng người ta thì cái quả bị người ta chữ mắng, không thể nào chạy khỏi. Con thử con chữ người nào trong này đi, coi họ tức giận không. Thì đó là nhân quả. Cho nên vì vậy mà cuộc sống chúng ta là cuộc sống nhân quả. Cho nên chúng ta mỗi mỗi chúng ta muốn làm cái điều gì, muốn nói cái gì, muốn suy nghĩ cái điều gì thì phải suy nghĩ cặn kẽ. Nó có ba nơi để tạo ra nghiệp: thân, khẩu, ý. Đó là ba năng của chúng ta để tạo ra nghiệp. Mà cái nghiệp của chúng ta nó sẽ đem đến cái khổ, cái vui cho chúng ta. Có nghiệp thôi. Mà bây giờ mình tâm bất động, thanh tạng là vô sự. Nó đã bất động mà vô sự thì làm sao mà có nhân có quả trong đó được? Thì giải thoát. Không nhân không quả là giải thoát. Mình đang sống trong nhân quả là không vui thì có buồn, không buồn có vui, không có gì, hoàn toàn hai cái đó thôi. À, không thiện thì ác, cũng hai cái đó thôi. Nhân quả thì nó phải có thiện có ác à, cho nên vì vậy mà chúng ta sống trong tâm bất động thì nhân quả loại trừ ánh ra rồi. Thầy ngồi chơi đây mà tâm bất động thôi, vô sự là loại trừ nhân quả.
Và thầy
nhìn
cho con
thí dụ
là cái pháp nào không cần tác ý mà mình
phải
tác ý.
À, bây giờ thí dụ như bây giờ cái tâm con bất động thì con đâu cần tác ý à. Mà bây giờ cái tâm con biết mình ngồi cái nó khởi nghĩ như này kia, tức là nó động thì mình tắt ý chứ sao. Có phải không? Bây giờ con ngồi lại nó cứ suy nghĩ chuyện này tới chuyện kia thì tôi tắt ý chứ sao. Thầm bất động thần tạng là kia rồi, mày đừng có suy nghĩ tầm bậy tầm bạ không, thì nó im lặng chút, thì trong sự im lặng nó con tắt ý làm gì, bắt đầu thử niệm nữa, đuổi nữa. Có phải không? Thì con thấy cái pháp đó giảng nó rõ ràng mà đâu có gì đâu. Con hiểu, ví dụ như mà bây giờ cái pháp nó dạy tâm bất động, thanh tạng là chữ tự. Cái câu tác ý của nó là mục đích nó dẫn cái thân tâm của nó vào cái sự bất động. Cái câu tác ý đó nó dẫn vào cái sự bất động. Cho nên đầu tiên con thầy tác ý đó mấy con nghe được âm thanh, tức là tác ý bằng ngôn ngữ. Bây giờ thầy tác ý ngầm trong đầu cũng như con ở trong thất, con không có nói ra tiếng nói nào, tức là tác ý cũng tâm bất động thanh tạng và như sự, nhưng mà không nói ra, không có âm thanh, tức là tác ý trong đó tác ý. Nhưng mà thầy hướng cái câu đó, cái câu mà tâm bất động thầy hướng, thầy không tác ý ngầm đó, thầy không nghe tiếng nói ở trong đầu của thầy, nhưng mà thầy hướng đến chỗ tâm bất động, cũng như bây giờ thầy nhắc tâm bất động thanh tạng. À, tức là bây giờ thầy ngồi im lặng đó là thầy hướng đến cái tâm bất động thanh tạng là trước thử. Nhưng mà thầy tập trung trong hơi thở, thầy thấy hơi thở ra vô, tức là thầy bị ức chế. Thế đâu con tác ý rồi con thử không? Mấy con thử đi mới biết cái thứ có phải thầy nói đúng không. Mà bây giờ mấy con tâm bất động thanh tạng là trước thử, cái mấy con ngồi im lặng nhìn. Thầy đầu tiên mấy con thấy cái gì chưa? Nó thử rồi, thầy hơi thở phải không? Thở ra im lặng rồi mấy con nhận ra hơi thở liền à, phải không? Nó mấy con bị kẹt trong hơi thở rồi.
Thầy con xin hỏi lại cái bài đó đức hạnh là có những pháp cần khác ý thì ấy không khác ý, thì là hoặc chưa sanh đã được sanh và đã sanh tăng trưởng. Còn cái câu là nữa là có những pháp cần tác ý, có những pháp tác ý vì ấy không tác ý, thì là hoặc chưa sanh thì sanh mà đã sanh tăng trưởng. Cái đó con
à, thì rõ ràng bây giờ chẳng hạn bây giờ có cái pháp, ví dụ như bây giờ con chưa có khởi nghĩ muốn đi ăn cơm, nhưng mà con tác ý ra giờ này phải đi ăn cơm, đó là con khởi ra nó sẽ sanh ra đó, nó sanh ra con đi ăn cơm. Con hiểu chỗ nó, tức là con tác ý theo dục. Mà bây giờ có pháp tác ý nó lại không sanh, có pháp mình tác ý nó không sanh, tâm bất động thành tạng là vô sự, nó không sanh, có pháp nó diệt cái tâm đi. Phật cũng dạy ở trong cái tập, những cái tập mà lời gốc Phật dạy, những lời Phật dạy thầy mới giải thích ra cho mấy con, nương vào đó mình biết cách tu tập, nó có giá trị lắm mấy con, nó không có đi lạc con đường của đạo Phật dạy. Bốn tập những lời gốc Phật dạy nó có giá trị. À, biết chứ, con để tự nhiên, bởi vì thầy nó ngồi chăng đó. Coi như là, thí dụ như bây giờ con tập trung cái tâm con trong cái sự bất động của cái, con thấy cái sự bất động à, mà con tập trung trong cái sự bất động thì nó bị ức chế. Còn con tác ý rồi, con để tự nhiên nó bất động thì nó bị ức chế. Mà thường thường mấy con tác ý, tâm bất động thanh tạng, kể cái tâm nó kiếm chuyện lắm, nó không có nằm bất động thường đâu. Nó sẽ tập trung hơi thở mấy con đầu tiên đó. Mấy con thử làm coi, nó sẽ thấy hơi thở đó. Nó im lặng rồi nó bắt đầu nó thấy hơi thở rồi. Nó không thử niệm gì hết chứ nó thấy hơi thở. Nó mục đích nó bám trong hơi thở để làm gì? Nó diệt cái ý thức của nó chứ không gì. Bởi vì ngậm trong bụng của mấy con nó sợ ý thức, cho nên nó lo nó ôm nó hơi thở trước. Nhưng mà cái người mà ngồi chơi đó, quen rồi đó, thì nó không ôm hơi thở đâu. Nó tâm bất động thành tạng là chưa thể. Thì nó không có nhìn hơi thở đâu, mà nó nhìn nào là sân, nào cây cỏ, nào thấy đùm lum nó qua đủ thứ hết. Cho nên nó nhìn đủ thứ, mây trời trăng mây gió gì nó cũng thấy biết hết. Con mắt của mình nó nhìn thấy hết, mà lỗ tai này ai nói gì nó nghe hết rồi. Nhưng mà nó không dính vào cái gì hết thì nó không bị phóng dật. Cho nên dính vô là nó bị phóng dật. Tại vì pháp Phật nó rõ ràng cụ thể lắm mấy con. Mình chỉ ngồi mình nghiệm, mình tu hành rồi mình nghiệm thử cái nào đúng cái nào sai. Mà khi đúng rồi mình tu, mà không đúng thì chưa, hỏi lại. Còn mấy con nghe nói rồi cái làm đại riết ức chế tâm mình thành điên khùng, tầm bậy tầm bạ. Lúc này bây giờ nó quá hào quang rồi, trời đất, tôi ngồi đây mà sao cái nhà tắt đèn mà sao chết tưng như thế này. Chớ mấy ngồi, mấy con ngồi đó thử thật ra mấy con ngồi tắt đèn hết rồi, trong bóng tối mấy con sẽ thấy hết, cây rồi kia mấy con cũng thấy nữa, con mắt mình nó hay lắm cũng thấy. Nhưng mà ngồi hơi mà nó tâm ý thức nó không nghĩ cái này nghĩ kia đó, thì bắt đầu nó tưởng nó phóng ra hào quang ở cái nhà mình sắc trưng. Không, mấy con thử rồi, mấy con cứ ngồi im lặng đừng có nghĩ gì hơi, coi chừng cái tưởng của mấy con làm việc rồi, cái tưởng thức của mấy con nó làm việc rồi, cái ý thức nó không làm việc, nó thay thế cái tưởng nó làm việc, cái không có gì. Cho nên tôi ngồi đây tôi thấy bây giờ tôi tu về ngon là trứng à, không gì vọng tưởng gì hết đó. Coi chừng đó là tưởng rồi đó, không có ngon gì hết đâu. Nên thầy nói có vọng tưởng thì cứ để vọng tưởng, còn niệm thì bởi vì bây giờ mấy con tu hành là mấy con thấy diệt ngăn ác, diệt ác mà sinh thiện tâm. Cái pháp tứ chánh cần đầu tiên, bởi vì tứ chánh cần bốn việc cần tu tập, siêng năng cần mẫn tu tập, chứ đừng có tu pháp khác. Tu pháp khác có nhiều người chưa biết gì hết, cứ lẫu dội lo tu tứ niệm xứ. Trời đã cơ bộ tứ niệm xứ để cho mấy người tu đâu phải chuyện dễ đâu. Tứ niệm xứ không phải chuyện dễ, nó là chánh niệm đó. Trong bát chánh đạo nó là chánh niệm, còn chánh tinh tấn tức là tứ chánh cần. Cái pháp thứ ba, cái pháp thứ sáu là tứ chánh cần, thứ bảy là chánh niệm, thứ tám là chánh định. Đâu nó rõ ràng lắm. Trong đạo Phật nó có nó bát chánh đạo mà chánh tứ chánh cần nó quan trọng lắm. Người mới tu luôn luôn lúc nào triển khai những cái chánh kiến, chánh tư duy của mình, chánh nghiệp, chánh mạng của mình đều nhằm mục đích để làm cho cái tri kiến của mình thông suốt, chứ không phải gì. Mà khi thông suốt rồi áp dụng thì ngăn ác diệt ác, tứ chánh cần. Cho nên tu tứ chánh cần hoàn toàn không còn ác pháp thì tâm bất động thanh thản rồi. Mà tâm bất động thanh thản thì vào chánh niệm. Có gì đó, nó có một niệm duy nhất, nó là tứ niệm xứ thôi, không có gì nữa. Nó ngồi đây ấy, nó không biết riêng hơi thở con, mà nó biết cả thân nó, tai nó, những cái cảm nhận xung quanh nó, cái cảm giác đau đớn hoặc là cảm nhận mát nóng lạnh gì nó biết toàn bộ, cho nó không có biết duy nhất hơi thở, gọi là nó đã quán trên tứ niệm xứ. Được, đừng tập trung hơi thở, tập trung nó bị cột ở trong hơi thở. Nói chung là hầu hết người ta ngồi im lặng là nó cứ ôm hơi thở, cái tâm, cái biết đó. Cho nên vì vậy đó mình cố gắng mình dùng cái mắt của mình để mình nhìn cái này kia, cái tai vì nó không có âm thanh à, cho nên nhìn cái này cái kia cái này nó không có gì tốt nhất.
Con có bị hôn trầm mà cổ cũng không tỉnh thức, không biết là tỉnh thức hết. Thì sau đó một thời gian con khi con chuẩn bị á, cổ đi cái nhà rồi đi ra ngoài viện một thời gian, chán thôi là cổ khá sạch, bữa nay là cũng rất là tỉnh táo thầy. Nhưng mà cổ con biết cổ không phải tu bất chế, vì con nghĩ là người việc tôi khá hôn trầm, còn không có suy nghĩ, không có phải là quan tâm về chỗ nào hết. Rồi cứ đi ra thì cho cái đường cây gì rồi không thay đổi nhảy á, thì cũng rất là tỉnh táo. Nhưng mà cũng nhớ là cái cho cổ ngồi về cũng nhìn qua cửa sổ là cổ thấy người này người kia người nọ, thì con biết là cái do thần kinh cổ yếu chứ không phải là cổ tu bất chế. Vì như đây cổ đâu có tu gì đó chế, họ không cho cổ ngồi để không có suy nghĩ gì hết, thì nó không có ghế. Thì con nói là như vậy là thần kinh cổ bị yếu không. Hồi xưa ở nhà cô thường ví dụ như thấy cái dây này cô tưởng không tháo,
à có cái gì có bị tưởng à. Cho nên vì vậy mà có ngồi đâu thí dụ như thấy mấy cái này mà có nói rùa rắn rít được không đó, thì như vậy là có bị tưởng đó. Có bị tưởng, tưởng nó thể hiện qua cái nhìn thấy. Bây giờ đó mình thí dụ như nhìn cái bông này mà mình không dùng tưởng đó, thì thấy cái bông thôi. Mà mình dùng tưởng rồi được, cái này là cái đầu người ta, cái này là cái này, cái tưởng đó, nó bắt đầu nó hoạt động cộng, nó cộng với cái ý thức của mình ngồi đây hoàn toàn ý thức của mình, nhưng mà cái tưởng nó hoạt động là bắt đầu mình nhìn thấy cái lằn gạch này, cái cục gạch này, cái mỏ kim, cái này kia, nó thấy nó tự nó vẽ ra cho mình qua cái hình ảnh đó ở dưới đó, phía dưới đó. Thì đó là bị tưởng rồi. Thì vậy mà trong khi đó, cái cô đó bị tưởng như vậy đó, thì dùng cái tri kiến của cô, thì cô phải ngồi lại cô quán tư duy. Bây giờ quán thân này bất tịnh nè, quán thực phẩm bất tịnh nè, quán các pháp vô thường nè, sử dụng rồi tư duy suy nghĩ để ý thức nó hoạt động, nó làm việc. Cái phần cô ngồi im lặng nó tưởng nó hoạt động à, không thế nào. Cho nên bắt buộc cô này phải tư duy suy nghĩ à. Bây giờ đó cô, bây giờ tác thân cô bất tịnh như thế nào cô nói cô nghe coi. À, cô này kể dinh dách nó bất tình sao sao, nó hỉ mũi kìa, cháo nó chảy ra sợ mồ hôi mồ hám hôi thú như thế nào. À, thì cô này cô kể rồi thì cô đúng, mà cô còn thiếu này, chưa đủ. À, con chỉ thêm cho cổ quán cái thân bất tịnh, rồi quán vô thường, các pháp vô thường nè. Cô thấy hồi nhỏ là cha mẹ mới sinh ra là đứa con nít nằm nôi nè, nó sao sao bây giờ lớn lên bây giờ da măng nhăn nè, răng rụng như thế nào, cô thấy rất rõ đó là sự vô thường. À, mà cô còn thiếu, tôi chỉ với cô quán thêm. Nhưng mà nó vẫn bị rồi con, bị vì cái người đó nó đã cái tưởng mà đã hoạt động rồi. Dù bây giờ như thế nào con nói thế nào thì tuy có nói vậy chứ, nhưng mà hãy họ ngồi nó mà họ không khởi tưởng thôi, khởi cái mà có. À, cho nên tốt hơn hết đưa cho họ đi qua một cái, dùng cái tri kiến, cái ý thức của họ nó quán xét cái này kia để làm cho họ hiểu đúng cái tri kiến, hiểu đúng để cho mọi cái đối tượng nào làm cho họ tâm họ phiền não lo lắng buồn phiền thương ghét họ xả ra được đó, họ giải thoát. Chứ cái tưởng á vậy không có được đâu, nó đã hoạt động rồi, cũng như mấy người mà lên đồng nhập cốt rồi biểu đừng có làm thì không có được, cho họ làm nhưng mà họ phải hiểu được cái nào chánh cái nào không, thì vậy mà riết là họ không làm nữa thì họ không có lên đồng nhập cốt nữa. Cái không kéo ai nói hơi hơi đốt nhang gì họ hử hương nhang cái bắt đầu đó họ ngáp ngáp cái họ lên. À, cái thằng đó là nhưng mà cô lọt vào cái tưởng hỷ lạc của tưởng rồi, cô lọt trong cái tưởng định rồi, tức là cái tưởng khinh an đó, nó làm cho cô an ổn, cô khoái lắm, cô ngồi giống như thầy Như Hải bây giờ chết đi xuống biển nằm rồi còn gì nữa đâu. Cho nên đó là cái nguy hiểm đó. Cô ngồi đó, cô không có nghĩa cô đó, cô ngồi đó, con thấy cô ngồi đó, cô an ổn rồi đó. Rồi bắt đầu cái thân cô, cái hành tưởng của cái thân của cô nó sẽ hoạt động. Cô sẽ ngồi, cô gục xuống, rồi cô nghe an ổn, cô ngước lên, hoặc cô lắc qua, cô lắc lại. Thế nó không cúi lên ngước xuống thì phải lắc qua lắc lại. Mà thời gian yên lặng thì cô sẽ bị những cái hành tưởng đó. Bởi vì cô không có làm chủ bằng cái ý thức của mình được rồi. Cho nên cái tưởng nó sẽ hoạt động, nó làm cho cô rơi vào vậy. Mà nói gì nói mấy cái người mà lọt vào cái hỷ tưởng rồi, cái kinh an hỷ tưởng rồi khó lắm. Thầy Dương Hải thầy đến thầy nói như vậy là sai rồi, phá đi, không có được để. Mà nhắc gì nhắc rồi ngồi thôi, nó thích quá. Thầy nói trời đất ơi, ngồi thiền mà như vậy là tiên rồi còn gì nữa. Mà thầy bảo tôi phá nó, phá sao uổng vậy. Để tôi ngồi tôi làm tiên cho sướng. Tiên gì mà ngồi gục lên gục xuống như vậy mà tiên. Tiên người ta ngồi thẳng vậy chứ. Thành ra không có cho mà, nhưng mà ngồi rồi thì ngồi vững lòng. Mấy người đó bây giờ chỉ còn cho họ dùng cái tri kiến để cho họ hiểu biết các pháp vô thường. Thì do đó thì họ không có chắc chỗ nào dính với cái tri kiến không chắc. Thì do đó những cái hỷ lạc của ta cũng đều là sai hết. Đạo Phật đâu có chấp cái trạng thái này trạng thái kia. Đó là họ về cực lạc rồi họ mới gục tới gục lui. Họ về cực lạc họ mới hưởng được sự an lạc đó. Chứ còn đây không phải cực lạc. Mà đây không có cảnh giới cực lạc đó. Họ lọt vào trong cái dòng đó là cực lạc rồi đó. Thế giới của Phật Di Đà rồi.
quan lại thì nó cứ tỉnh, nó cũng như nó không có tỉnh cứ sáng mà nó tỉnh cứ lơ mơ đó. Thì không biết cô An là vừa bắt đầu cái khi mà cô gọi cổ thì cũng đang cũng cổ đang cái tâm bất động, thì con cũng nói cái tâm bất động nhưng mà lúc đầu cái không có chịu là cũng bị tai hay gì, nhưng sau đó cái tâm bất động thì trời thật cái tâm nó vẫn bất động, nó phải tìm cái đang tâm bất động, tìm cái tâm hết bất động thì cái trời thật bất thật hay nữa là nó tâm bất động, nó vẫn tâm bất động cái trạng thái này. Nếu mà cô chết thì là tâm bất động, cô vẫn bất động thôi chứ không phải bất động vậy. Thì con nói hồi cổ cũng chấp nhận, thì cổ nói hồi cũng hồi cũng hồi 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 thì xong rồi cũng nhiễm tâm bất loạn hay còn tâm không thôi á. Thì bây giờ thì cũng ngồi như vậy, mà bây giờ cái cuộc đời đó thì con nhắc cổ đi đi biết đi tinh thần cho con trời đất nhiều người kia rồi đó, thì rồi sau hồi cái cổ quay lại cũng ngồi như vậy, cứ làm biết vậy mà con cứ theo con nghĩ cổ đi biết vậy á. Rồi bây giờ con đây thì làm sao
thì thôi phải chịu thôi. Bởi vì người ta đã về cực lạc rồi mà con biểu người ta xuống thế gian, người ta đâu xuống, người ta phải về cực lạc và ở cho nó được cái giải thoát của người ta rồi. À, bây giờ ngồi đây yên ổn quá mà hồi giờ bắt tôi phải đi ra thế gian như thế này, tôi đi cực khổ quá mà. Cho nên con bây giờ con lôi cho cô đó khỏi cực lạc, cô đâu chịu. À, nói thì cũng vừa làm vậy thôi chứ thiệt là cái chỗ này là chỗ tôi đã tới rồi, còn cô cũng chưa biết cực lạc cho nên cô đâu có hưởng được cái phước báo này. Cho nên cái sự tu tập nó lạc rồi nó khó lắm, không khó được, nhất là lạc của trong con đường tưởng nó khó, hỷ lạc của tưởng rồi thì thôi khó mà. Thôi chịu về cực lạc đi cho rồi, mai mốt thành Di Đà xuống tới. Chỉ ức chế quá độ đó, ức chế thành ra cổ khùng.
Căng quá
là cuối cùng là thành thế. Tu đâu có khó đâu. Mình sống bình thường với mọi người, ai chửi cũng giận, ai làm gì cũng buồn phiền, thì đó là cái đó. Nhưng người bình thường nó có gì đâu, theo thầy thấy nó có gì đâu. Thầy mà hồi đó mà phải có người dạy vậy, thầy đâu có cực khổ quá vậy, đâu có điên gì mà ăn nó rừng, có phải không? Phải, mấy con thấy đâu có gì mà phải cực khổ quá vậy. Biết mà tâm giải thoát đúng là mục đích của đây, chứ không tâm bất động. Người ta có chửi, có mắng, có nói trái ý gì của mình thì mình vui vẻ. thương yêu và tha thứ họ đi. Thì có vậy thôi. Bởi vì họ không có hiểu biết, cho nên họ tạo cái nhân quả ác, thì mình thương yêu và tha thứ họ. Tại sao mình không thương yêu họ, mình giận họ, buồn thì họ làm gì? Ví dụ như con vừa nấu cơm mà chê con nấu cơm khét thì bắt đầu con buồn phiền. Nó buồn phiền gì? Người ta chê mình, mấy mốt mình sửa lại cái nồi cơm tốt hay sao? Mà chê mình nấu đồ ăn dở thì mình đừng có buồn phiền, để mai mốt mình sửa lại đồ ăn tốt thì mình cảm ơn người ta, phải không? Thì như vậy là quả tốt rồi. Người ơn của mình không biết ơn, mình còn giận hờn, cái đâu có được. Thì mấy con thấy trong cái sự tu tập của mình cứ nghĩ cái tốt của thiên hạ đi, còn họ tốt không kệ họ, nhân quả họ ráng chịu, còn mình được giải thoát. Tức là mình không làm khổ mình rồi, ai làm gì mà mình cũng không khổ hết thì tức là giải thoát. Mà mình đã không làm khổ mình thì mình đâu có làm khổ ai đâu, mình đâu có làm chướng họ đâu. Cho nên vì vậy mình cũng không làm khổ người khác thì mình nhớ cái câu mà thầy nói, không làm khổ mình, không làm khổ người, đủ rồi. Mai mốt ai có chửi cũng làm khổ, người ta không chửi lại tức là không làm khổ họ. Họ chửi mình vui vẻ cái gì hết, mà thương yêu và tha thứ.
Có bao nhiêu đó thôi.
Thương yêu thì người nào cũng thương hết, không có người nào ghét. Tha thứ ai có lầm lỡ, bởi vì họ không hiểu nhân quả thì họ lầm lỡ thì mình thương tha thứ họ. Có vậy thôi thì mấy con muốn làm Phật thì phải thương yêu tha thứ thì đủ rồi, đâu cần nhiều phải làm Phật nhiều. Tu hành thì cũng có bao nhiêu đó thôi, thì thầy nói người nào cũng làm Phật được hết. Không có người nào làm Phật, thương yêu và tha thứ như thầy đó. Phải không? Mấy con nhớ là thương yêu và tha thứ. Mà thương yêu thật sự chứ không có thương yêu bằng cái mép, bằng cái mồm nói nữa rồi. Ở trong bụng thì không thương thì không được. Thương thật. Thì như vậy nó mới nói lên được cái sự giải thoát của chính mình. Để mà mình thật sự ra nó bằng chứng là bây giờ mấy người nói tôi không chứng đâu. Bây giờ mấy người chửi đi tôi có giận, tôi không giận đâu. Nói gì tôi không buồn vậy, tức là tôi chứng rồi đó. Có phải không? Đây là sự thật mà. Hồi nào đến giờ tôi mặc cái quần áo tôi đi ra tôi còn ngó trước ngó sau, chứ giờ tôi mặc quần áo khỏi có ngó trước ngó sau. Tôi đâu có còn sửa sạn gì nữa, bởi tôi biết cái thân này nó vô thường mà. Sửa sạn nó làm gì, mai mốt chết rồi họ cũng đem họ chôn ở ngoài đồng má đi chứ còn gì nữa đâu. Có phải không? Vậy cho nên tôi cần dòm họ không biết là đẹp cho ai nhìn được hết. Nhưng mà tôi làm con người thì tôi phải sạch sẽ, chứ không phải là tôi mặc cái đồ dơ đi ra hồi rình nó tiếng à không dứt được rồi thì như vậy là không được. Tôi phải ăn mặc quần áo tôi phải giặt giũ sạch sẽ đàng hoàng, nhưng mà không có gì cái chỗ đó mà tôi trang điểm. Tôi đi ra rồi tôi phải lấy kiếm soi mặt, rồi tôi đi vô tôi phải nhìn lưng rồi thì cái này là sai không được. Cũng có nhớ vậy, nó không có mất thì giờ nữa thôi, bây giờ nó có người vô sự.
Thầy, khi mà mình tưởng mình lúc những cây mà nó thành người thì mình không để
người
ta
nghĩ tâm bất động thì nó sẽ hết rồi, mình không chấp nhận nữa rồi. Nó thấy gốc cây đó tâm bất động thành tâm mày tưởng nó vậy thôi, lần lượt nó hết. Bởi vì thầy đưa một cái câu cho mấy con để phá tất cả những cái chướng này, tức là tất cả những lời hết. Cái nào mà mấy con dự ý thì dùng cái câu đó các ý thì nó sẽ diệt. Để thoát mặt rồi, xin chứa quá, tôi dễ dàng.
Dạ, thầy có phép con trình bày.
Con trình bày. Con ngồi đi con.
Dạ. Kính thưa thầy, thầy cũng cho phép con để mà sửa sẵn cái vườn Lâm Thị Ni với thầy. Nhưng mà tất cả cây cối á, là nó cũng to lắm. Mà khi mà đặt xuống mấy cái vị trí đó, thì thầy cũng quan hỷ cho con chiết bớt một số mấy cái thành nhỏ nhỏ để mà
bây giờ thí dụ như bây giờ thầy cũng sẽ cho, nhưng mà có cái điều kiện á là con đặt cái vị trí nó phải hợp với cái dân tình yêu.
Dạ.
Thì trong khi đó thì con sẽ góp ý với mọi người thì quan toàn là thầy chấp nhận. Dạ, thầy đã con, giao mà.
Dạ, con lên mô hình đó thì con sẽ trình bày với thầy với cô Trang với thầy Minh Hạnh. Trước khi làm á con sẽ trình bày cái phần đó.
Được rồi con. Dạ, thầy đã giao rồi. Thì bắt đầu bây giờ con trình bày với thầy Mật Cảnh và cô Trang. Dạ. Quý thầy điều kiện bây giờ thầy làm vậy là được quá rồi, tốt cứ làm. Từ góp ý của mình mà được thì mình làm. Có số khỏi bằng thầy thì bây giờ vô sân rồi, không có còn cái đẹp cái xấu nữa. Ai muốn làm sao thì cũng thấy đẹp hết. Đối với thầy thì tròn vẹn.
Vậy thầy cho phép.
Rồi rồi, được rồi, con sẽ làm tốt công việc đây. Giao đó là trách nhiệm của con rồi mà, thấy không? Con bàn bạc với mấy người kia nữa thì quá hay rồi. Thì cái vấn đề mà chiết bớt một cây, hai cây, năm, mười cây gì tùy ở con, thầy đã giao rồi thì cái đó là cái quyền của con rồi. Còn thầy thì người vô sự, chứ không còn biết ai làm gì thì cũng được hết, không chê gì hết. Nấu ăn dở thì thầy ăn, mà nấu ăn ngon thì cũng ăn, không có gì thầy bỏ. Còn con làm đẹp thì thầy cũng thấy đẹp, mà con làm xấu thì thầy cũng thấy đẹp. Không có thấy xấu. Cứ yên tâm, để thầy giao rồi cứ làm, coi như là của chính con rồi, không còn của ai nữa. Thì mấy con bây giờ thầy giao cho mấy con nấu bếp, thì của chính con nấu bếp, thì dở mấy con ăn dở thì thầy cũng ăn dở, mà ngon thầy ăn ngon thì mấy con ăn ngon, có gì đâu. Chứ không lẽ có mình con ăn ngon còn phải bỏ thầy sao? Hoặc có mình con ăn dở không dám đưa cho thầy ăn sao? Đâu có, chuyện đó mình phát ra hết. Dở cùng nhau ăn dở, ngon cùng nhau ăn nhau ngon, mình chia sẻ với nhau mà, được cái gì đâu. Mặn cùng nhau ăn mặn, rồi khát nước thì cùng nhau uống nước, được có gì đâu. Ở đây là mình lúc nào cũng chia sẻ với nhau. Thương yêu và tha thứ thì phải chia sẻ với nhau mới gọi là thương yêu tha thứ chứ. Hiểu chưa? Bây giờ cứ như vậy thôi. Còn trách nhiệm con bây giờ, thấy cái điều kiện đôi mắt của con còn làm được thì giao. À, con làm đẹp thì mọi người nhìn đẹp, à, con làm xấu thì mọi người nhìn xấu. Và vậy thôi, không có gì, đừng có hỏi thầy gì nữa hết. Yên tâm. Của thầy chính là bây giờ của các con đó, chứ không còn của thầy nữa đâu, phải không? Thì do đó mấy con lo được cái phần nào, đóng góp được phần nào đều tốt. Còn bây giờ bếp nước thì do con, mà dở thì ráng chịu, có vậy thôi. Nhưng mà mình không làm quyền ai hết á. Bây giờ tôi làm món ăn nó vậy mà chê, thì bây giờ của tôi là dở cũng ăn dở, ngon cũng ăn ngon, chứ tôi không phải độc quyền, đặt tài độc quyền. Nó hay không? Cứ vậy thôi. Nhớ kỹ như vậy thôi. Bây giờ con làm đó, à, chị làm cái này không được, để tôi bỏ thêm cà, thêm bí gì đó. Được, cứ làm. Dở mình cũng ăn dở, mà ngon mình cũng ăn ngon, có gì đâu. Đâu phải riêng con thôi. Nói vậy là mình tu đó, đang tu. Chứ không phải làm tu đâu, tu giải thoát mà. Không chắc cái gì của mình hết. Tức là cách thức diệt ngã của mình. Còn cái gì cũng tôi, cái gì cũng tôi hết. Cái người được bỏ vô cũng được. Đó là cái nhà của sai, Phật Pháp nó dạy vậy. Cái gì của tôi cũng đúng hết, tại vì cũng được. Ở đây mọi người, chứ không phải là của mình. À, mình tu. À, về cái nội quy á, à, thật sự ra về cái nội quy á là đặt ra cho nó có cái quy cũ nó như vậy, con hiểu không? Nhưng mà mấy con theo thầy thấy giải thoát của mình thì ai muốn dựa vào cái nội quy muốn làm sao thì cũng được hết. Còn tôi á thì tôi thư giãn, nghĩa là tôi thư thả ra hết, bắt đầu giờ tôi theo nội quy đó giờ làm vậy vậy, thì mấy người thấy cần thêm gì thì cứ thêm. Chứ không phải là cái nội quy đó là cái quy lực để bắt buộc người ta như ở ngoài đời. Ở đây là đạo giải thoát. Còn hiểu vậy? Cái nội quy là cái khuôn. Cũng như bây giờ tôi đạt là 7, 7 giờ tới 10 giờ hoặc là 2 giờ cho tới 5 giờ trong ban ngày cũng như ban đêm là cái thời khóa tu tập, cứ đặt ra vậy. Chứ nó đâu có phải là cái khuôn khổ của mấy con như vậy. Bây giờ ví dụ như bây giờ 7 giờ mà tới 10 giờ thì trong khi đó cái khả năng con tu cái khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ nó không được thì 7 giờ con tu đến 9 giờ mà không được nữa, 7 giờ đến 8 giờ con tu 1 tiếng thôi nghỉ. Có gì đâu, rồi 2 giờ thức dậy tu nữa. Còn không thì 3 giờ tôi thức dậy tu tới 4 giờ, còn tôi bớt nữa thì tôi cho thả cửa luôn. Có phải không? Mấy con thấy không? Từ 4 giờ tôi thức dậy tới 5 giờ, tùy theo khả năng. Chứ ở đây không có khuôn khổ, mà như vậy mới gọi là giải thoát. Chứ còn cứ đem cái khuôn khổ đó gò bó, trói buộc mình hoài thì mình bị trói buộc ở trong cái khuôn khổ đó. Cho nên cái nội quy thì có, chứ không phải đây không có nội quy. Nhưng mà mình biết sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Người nào áp dụng nội quy thì tôi cũng theo nội quy, không? Mà người nào không áp dụng nội quy thì tôi cũng theo. Mà người nào cũng cũng biết áp dụng nội quy, mà người nào cũng biết xả tâm thì nó sẽ nội quy tốt nhất. Có phải không? Chứ còn người áp dụng nội quy mà người xả tâm thì cái người mà áp dụng nội quy này là người không biết xả tâm. Có phải không? Bị gì tôi cứ nhắc ở trong cái nội quy này, buộc mọi người phải theo đây. Phải không? Nhưng mà cái người xả tâm ở đây cái mục đích mình là nhắm đến cái chỗ xả tâm, chứ không phải đến cái gò bó, cái phương pháp gò bó. À, bây giờ cái ở trong nhà bếp này có 5 người mà 4 người có một ý giống nhau và một người có ý khác, thì 4 người này lấy cái ý tập thể này là. Mà cái 4 cái ý này thì nó nhằm trong nội quy thì tôi theo nội quy tôi làm. Mà giờ 4 ý này nó không nằm ở trong nội quy, mà có người này là nằm ở trong nội quy, thì người này ít thì 4 người này người ta vẫn làm theo cái ý người ta hoài nội quy. Con hiểu chỗ này, chỗ giải thoát chứ đâu phải là chỗ gò bó. Chứ mà kỷ luật của cơ sở nào nó có cái nội quy của nó phải làm đúng, bắt buộc người ta theo cái nội quy đó. Ở đây không có đâu, ở đây vậy có. Nếu mấy con áp dụng được, thầy nói không biết áp dụng nổi. Bởi vì nó không giống như đời rồi, cái chỗ giải thoát nó khác đời. Cho nên phải biết cách, phải biết cách được. Khi nào mà áp dụng được kêu thầy đi ra. Thì ra thầy làm bếp bữa. Thì ra thầy làm bếp bữa thì mang mấy hũ mấy ớt. Rồi bữa nay chia cho cái khu này hũ, chia cho khu kia hũ. Rồi mình nấu ngon đi. Rồi bắt đầu cho vô thùng đem chở để hũ. Về mà sức muối ớt ăn cơm. Trời được, bữa nay ăn cơm ngon thiệt. Có phải không? Nhờ thầy mà ăn cơm được nhiều. Tất cả những thực phẩm của chúng ta ăn chỉ có cơm là ngon nhất, là bổ nhất. Còn rau cải này kia rồi nó còn ô nhiễm môi trường, nó còn bị ảnh hưởng xấu, hưởng độc. Nó cái con kho nướng rồi này kia cho ngon ngọt, ít ra cũng phải nêm này kia đủ thứ ngon ngọt.
Thì
vậy mình ở nhà bếp vậy mình xả tâm là tốt nhất. Ai sao tôi vậy à? Tôi thì là người biết tu, tôi xả tâm, còn mấy người không biết thì mấy người đệt nghĩ cái gì tôi làm theo đây.
Cho nó có một cái lời lẽ một chút xíu thì ý con vậy, thì nếu mà cái nội quy không cần thiết thì con cũng
thì nó đang nói là cái khuôn để đó kia có nữa. Người khác ta vô ở cái nhà bếp này cũng có nội quy nữa nha, ta cũng khen mình chứ sự thật ra mình trong này là mình sống mình nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, nó đâu phải là ở trên cái nội quy khuôn khổ bắt ép người ta. Nhiều khi bắt ép người ta phải làm theo khuôn khổ đó, tôi cũng bằng lòng theo kiểu này mà tôi không dám nói ra, không làm cho người ta khổ ta. Ở đây tùy lấy tập thể của mình, bây giờ ở trong này là 5 người mà có 4 người hoặc 3 người, có 2 người không đồng ý, 3 người này người ta tập thể người ta chấp nhận thì mà chấp nhận thôi, chứ không có ai độc tài trong này hết đâu.
Dạ, cho nên nó có một cái điều là con nói là cho cái việc ai nấy làm thì ai nấy lo, nhưng nếu có ý trong cái sự vui vẻ thì có ý, còn mà không vui vẻ thì nấu sao vậy, không có nấu sao vậy.
Mình sống mình tùy thuận, mình nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mà. Trong khi bây giờ bữa nay á, trong cái tập thể của mình là 5 người đi em, bữa nay mình tính nấu món canh nè, món mặn nè, làm vậy đồng ý không? Thì mấy người này người ta đồng ý, có người không đồng ý thì người này thua. 5 người mà đã 4 người thì mình thôi chịu. Còn bây giờ trong 5 người mà có ý kiến của mình, có một mình mà 4 người này người ta không chấp nhận, thôi cái này không nên làm. Mình vui vẻ, không có gì đâu mà bắt buộc mình vui vẻ. Mình cứ theo cái số đông, cái ý kiến đông đó mình chấp nhận mình làm thôi. Mà mặc dù là cái ý kiến của con đưa ra, nhưng mà bây giờ có một người chấp nhận con, 4 người này không chấp nhận, thì do đó mình theo ý kiến người ta. Mình vậy thì chắc ăn. Mình tu hành được, bởi vì thầy nói chỗ nào tu hành chỗ đó là vậy thôi. Mình ra không có cái ý kiến của người nào là hay á, mà cái tập thể. Tập thể của mình 5 người, 3 người, 2 người thì mình lấy, à, 2 người thì bây giờ hai ý kiến này không hợp thì bây giờ 2 người nè, có 2 người thôi. Bây giờ người cái ý kiến nhận người ý kiến này, người nói bữa nay đừng ăn canh, đừng ăn cá, thì người kia nó phải thêm canh, và không có canh người ta nuốt vô. À, mày cứ góp ý kiến vậy, thì cái người kia nó không canh miếng nước đổ vô. Thì nghe cũng xui ta. Thôi bây giờ mình không, thôi bây giờ mình thấy cái nào, mình nghĩ không? Bây giờ không canh thì người ta lấy nước, người ta đổ vô, người ta cũng làm canh được, không có gì. Vậy mình làm món ăn nào ngon ngon chút đặng họ, lát nó không canh họ chan vô, nó không ăn cho ngon, có gì đâu. Vậy nó hỗn nhau chứ có gì cả. Bởi vì mình khéo léo với nhau là tốt rồi. Mình phải làm một món ăn, bây giờ không canh, mình làm món ăn này phải cho ngon, đặng chắc lát người mà ưa canh, người ta thích ăn canh, thành ra người ta lấy đó, người ta đổ vô, người ta quẩy lên từng canh đó. Dễ ẹp, không có gì khó khăn. Bây giờ thầy nói khéo thì nó mình khéo nhau, mình tùy thuận nhau thì tốt trong công việc. Mà coi như là ở nhà bếp là cái tù nhất, tù dễ nhất, xa tầm dễ nhất, hay nhất. Mà thầy nói cái nhà bếp này là thành thật nhất, chứ mấy người chưa chắc ngộ thích thành thật nữa đâu. Chỉ có cái nhà bếp này thành thật là cái nhà bếp. Dưới cái nhà khách tiếp khách á, cái người mà tiếp khách nhiều á, người nói qua kẻ nó là này kia nọ thì mình xả hết thì tức là thành Phật. À, như thầy Gia Hạnh mai mốt cũng là Phật mấy con rồi. Tại vì mình không chấp ai hết, ai nói sao nó phải mình cũng nghe, nó quý mình cũng nghe hết, không có cái nào buồn phiền ai. Tại vì mình hiểu Phật pháp rồi, tâm bất động thanh thản là vô sự, mà có gì đâu mà chuyện ai. Nhân quả ngày đó nó vậy, nó khiến cho cái người đó nói vậy, nó vậy. Cho nên vậy mình buồn ai nữa. À, mấy con nhớ nãy giờ thầy nói mục đích của mình là xả tâm. Bởi vì cái bài kệ của thầy quá hay mà không ai chịu ra, cho nên tới bây giờ chịu ra làm Phật. Cái bài kệ buông xả của thầy, buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chứ giữ làm chi có gì. Thở ra chẳng lại còn chi nữa, chết rồi còn gì đâu. Cho nên mấy con buồn hơi thì khỏe quá rồi, xin xuống đó. Nhiều đủ rồi mấy con, học của thầy hôm nhiêu đó mình dễ đó rồi. Tất cả cái gì tôi cũng buông xuống hết, tôi không có cái gì mà dính tôi hết rồi. Thậm chí như đau bệnh nè, thầy nói bây giờ nhất cái đầu đau bụng, nhất ở trong thân này đau bệnh, bây giờ ung thư tôi cũng chẳng sợ nữa. Tôi buông xuống mà tôi có đâu có ngán nó đâu, mặc cho mày chết đi, mày chết tao làm đứa trẻ khác mạnh khỏe hơn, tao đi tuổi còn ngon hơn. Do đâu nó sợ quá nó không chết, mày còn cái thân kỳ cục nó sợ quá nó không chết. Mình không đi bác sĩ, không đi viện, không uống thuốc gì hết nè, tao không thèm uống thuốc gì hết, mà ung thư nó cũng không chết nữa. Ít bữa đem bác sĩ qua sao mà lại bệnh của ung thư hôm nay hết trơn hết trọi vậy nè. Nó tôi tại tôi không sợ nó đi rồi không. Mấy con học thử biết, cũng như thầy nè, tại sao nó không đau? Rồi tại thầy không sợ nó không đau. Thầy nghe cái người nào mà đau đau là mấy người đó sợ đau biết liền, tại họ sợ đau cho nên bệnh đau nó tới thăm. Nhớ theo thầy cứ vậy là mấy con phải giải thoát rồi. Bây giờ mấy con hỏi gì thêm nữa? Nỗ lực tu như đó thôi, xả hết đi, ai chửi ai mắng, ai làm gì cũng buồn hết, mình không hơn ai hết. Mình có cái gì mình có thể mình có ý, mà tất cả những cái gì đó mình thấy được mình có ý, mình có cũng được thôi, đừng có ý rồi người ta nói về nó khác là mình sinh bực mình tức tối mình thì không hay đâu. Mình thấy mình còn hơi tức tối thì thôi đừng có ý ai hết. Chừng nào mình không tức tối thì mình sẽ góp ý mấy con. Còn mình còn tức tối thôi đừng góp, góp bậy, nói bậy cái mình tức nguy hiểm mình, chứ không. Mình thấy cái tâm của mình chưa có xả được, thôi đừng góp ai, ai làm gì làm tùy thuận thôi. Thì ngày đó mình tìm một thời gian sau nó tùy thuận được rồi, bắt đầu đó mình mới góp ý. Nhớ kỹ những cái điều mình tu tập như vậy thôi. Còn bây giờ cái tâm mình còn sân quá trời, góp ý người ta không chấp nhận, cái mình rơi ra mà cái đó nguy hiểm cho mình. Nó không giải thoát mà nó khổ mình chứ, nó không lỡ. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi gì không? Thêm nữa không? Ráng về tu mấy con. Hết rồi em rồi. Rồi thầy nghĩ không? Thầy về ngồi chơi chứ, để nói quá. Thôi thầy dạ, về mấy con.